Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng, tức là còn có tên khác gọi là tiễn chọn để mà giảng những cái phần trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Thì chúng ta đã đi qua được 7 buổi, hôm nay sẽ là buổi thứ 8. Trước khi vào buổi hôm nay, thì Trang xin trả lời một câu hỏi từ một đồng tu vừa mới gửi. Người ta chắc là tranh thủ để mà hỏi, cho nên thì Trang xin phép trả lời trước câu hỏi này. A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi khai thị. Trong đạo tràng tu niệm Phật có hai vị đồng tu tuổi 60 đến 70. Tính tình hai vị này trước giờ kêu kẻ cả hay phán xét bề trên với các đồng tu khác. Một người kiểu ác khẩu hay chê bai khuyết điểm khiến rất nhiều đồng tu khác phải khóc. Nhiều người không dám đến đạo tràng. Một người trước làm bí thư phường nên thích chỉ đạo, thậm chí 3-4 lần quát cả trưởng đạo tràng trước mặt người khác, khiến nhiều người, có cả người mới tiếp xúc Phật Pháp, không hiểu sao tu lại thế. Nhưng họ cũng không đi khỏi đạo tràng, mặc dù nhiều lần nói ngoài kia đầy đạo tràng tốt, Thầy từ bi khai thị nên làm sao đây ạ? Đây là một câu hỏi nằm trong vấn đề thực tế, đúng không quý vị? Thực tế thì trong đời sống thường ngày, trong đạo tràng hay là ở gia đình, lúc nào cũng có những chuyện như vậy. Thời Đức Phật, quý vị thấy trong nếu mà quý vị học giới luật của Thanh Văn, đó là giới luật của Tỳ Kheo Ni rồi vân vân, quý vị thấy thời Đức Phật cũng không kém những chuyện phức tạp như vậy. Ở bên ngoài thì có luật sư ngoại đạo tìm cách hãm hại công kích Đức Phật. Bên trong thì có lục quần Tỳ Kheo Tăng và lục quần Tỳ Kheo Ni. À, bày vẽ ra đủ chuyện cũng đó, rồi lại còn có thêm đề bà đạt đa. Như vậy rất nhiều vấn đề. Thế thì làm sao để mà thời Đức Phật cũng có thể giữ vững qua được? Thì chúng ta bí quyết đó là gì? Chúng ta phải nương theo tục đế, tất cả gì gọi là có gọi là dĩ giới vi sư, lấy giới làm thầy. Tất cả đạo tràng cho dù là nhỏ hay lớn cũng phải có quy củ, cũng phải có nội quy. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, đạo tràng có thanh quy. Như vậy chúng ta để sánh thanh quy, ai không tuân theo thì mời ra khỏi đạo tràng. Chúng ta có quy định rõ ràng đối với những người dù thế nào chăng nữa, nhưng nếu mà đến một đạo tràng mà làm loạn đạo tràng, gây cho nhiều đồng tu khác tu không tốt, thì mình phải từ bi. Từ bi thế nào? Mời người ta ra khỏi đạo tràng là cách tốt nhất. Đầu tiên mình đưa ra điều kiện, không được nữa, được một lần, lần thứ nhất nhắc nhở, lần thứ hai nhắc nhở à, trước nhóm nhỏ, lần thứ ba nhắc nhở tới toàn thể đại chúng. Hay chúng ta có thể nhắc nhở lần thứ nhất thanh quy rõ ràng, ai phạm mình phải soạn thanh quy, à, không được làm những việc đó. À, như vậy đi vào đạo tràng thì không thể nào mà thi khe chê bai rồi thị phi đủ thứ chuyện. Thì mình đề ra cái luật đàng hoàng, và nếu như lần thứ nhất vi phạm mình nhắc nhở trực tiếp, lần thứ hai nhắc nhở trước đại chúng, lần thứ ba thì tận xúc, tức là mời ra khỏi đạo tràng. Mình cứ quy định như thế thì không có chuyện gì cả đó. Lần thứ ba mời ra khỏi đạo tràng và không tiếp tới nữa, không tiếp, không có chấp nhận, đạo tràng không chấp nhận, quy định rõ ràng. Tới nữa thì mặt tận, tức là mặt tận, tức là kệ họ, họ tới muốn làm gì mình không có tiếp họ, mình không có, nói chung cả đạo tràng coi như không có người đó, không đối xử với họ, họ chán là họ cũng phải bỏ đi thôi. Đó là cách mà trong giới luật của Phật sử dụng. Cho nên là nếu mà quý vị không có trí huệ, đạo tràng mới quý vị từ bi mà không có trí huệ gọi là đa họa hại, từ bi đa họa hại, rất là nhiều họa và nhiều có hại. Và nếu để những người mà không như pháp, không tu đúng pháp ở trong đạo tràng, thật sự mà nói ảnh hưởng đến những người khác, khiến những người khác không tu được, mà đạo tràng những người đó, những người mà không đúng đó, họ cũng tạo nghiệp. Cho nên mình phải ngăn cả hai bên, bảo vệ những người tu, bảo vệ những người khác, người đó không tạo nghiệp. Cho nên đó là đơn giản thôi ha. Chứ quý vị có trưởng đạo tràng làm gì, nội quy đạo tràng ở đâu để làm gì, để làm những điều đó đúng không? Cho nên là đó là điều đầu tiên. Thì hôm nay chúng ta trở lại bài, và hôm nay là bài số 8, chúng ta đang học về gì, phần thập môn khai khải, tức là 10 môn mở đầu chưa vào kinh văn. Và chúng ta đang học ở mục 1, 1 La Mã, đó là giáo khởi nhân duyên, tới mục thứ 9, mục thứ 10 mới bắt đầu vào chánh kinh. Cho nên còn lâu. Thiện Trang thì cố gắng chia sẻ ngắn gọn hơn có thể. Thì để bắt đầu, và hôm nay xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này trong kinh Bách Dụ. Xưa có người nghèo, khéo giả tiếng chim kêu của chim uyên ương. Tức là có một người nghèo. Quý vị kinh Bách Dụ á, thì là một coi như là có 98 câu chuyện, 98 mà gần đến 100, cho nên là đặt luôn Bách Dụ. Đó, 100 câu chuyện hay 98 câu chuyện để mà đưa ra những cái ví dụ tương đối hài hước một chút. Đó, có khi hài hài cười một chút, nhưng mà tác dụng đó là giáo dục. Thì chúng ta coi thử coi câu chuyện này thế nào. Thì xưa có một người nghèo, rất là khéo giỏi giả được cái tiếng con chim uyên ương. Một hôm muốn trộm lấy sen ở trong hồ, cho nên vào trong hồ và giả tiếng kêu của chim uyên ương. Thì người giữ hồ, cái hồ sen đó là hồ của vua, cho nên người giữ hồ sen đó nó thấy nghi, không biết có gì đó vân vân. Thì thấy có tiếng chim thì kêu con chim uyên ương nó kêu mà, nhưng mà tại sao lại có động tĩnh giống như người, cho nên hỏi trong hồ là ai. Đó. Thì người kia bất chợt đáp rằng tôi là uyên ương, tôi là chim uyên ương, tức là nói là tôi là chim uyên ương. Thì cái ông người giữ đó là vô bắt được, biết là con người rồi, vô bắt, bắt và giải đi mang đến tới chỗ vua để xử, mà bắt cái tội là xử, sẽ là xử tử hình. Khi trên đường đi á, thì hỏi gì cũng không nói, cứ kêu giống như con chim uyên ương. Thì người giải đi đó mới nói là trước thì không giả, bây giờ còn giả ít gì nữa. Đó, tức là gì, hồi trước á, ở trong hồ á, nó giả đi còn kêu tôi là con chim uyên ương làm chi nữa, bây giờ nó bị bắt rồi còn giả bộ nữa làm gì, bây giờ cứ không nói tiếng nào, cái giả bộ tiếng kim chim con kêu của con chim uyên ương cũng có tác dụng gì đâu. Thì câu chuyện đó ý nói là gì, người thế gian ngu si cũng lại như vậy, cả đời tạo tác bao nhiêu nghiệp ác, không tu tập tâm hạnh, đến lúc sắp chết mới nói tôi muốn tu thiện. Lúc đó lính ngục mang đi giao cho vua Diêm La, dù muốn tu thiện cũng không kịp nữa. Như người ngu sắp đến chỗ của vua mới giả tiếng kêu của con chim yên ương. Quý vị nghe cho rõ nha, đừng cười nha, cười người ta, người trong kinh Bách Vũ thì toàn là chuyện cười thôi, nhưng mà cười người ta là nghĩ đến mình cũng vậy, có như thế không, mình cũng phải là gì, tức là gì, mình cũng bây giờ lúc sống không ráng tinh tấn tu hành đúng không, giải đãi lưu chơi qua ngày hưởng thụ vân vân đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng thấy chết. Vua Diêm La tới, sắp tới mang tới vua Diêm La, hoặc là vua Diêm Vương tới rồi, hoặc là luân hồi rồi, lúc đó kiểu để cho tôi tu sao không, Phật Bồ Tát rồi vân vân, chủ mạng quy vương đâu không cho tôi thọ mạng, cho nên thật sự là đáng thương. Câu chuyện này khiến Thiền Trang liên hệ đến một chút của trong Quy Sơn Cảnh Sách. Mời quý vị coi trong Quy Sơn Cảnh Sách có một đoạn như thế này. Đây, tùng tư thị tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cựu, lâm hành huy khắc phạ bố chương hoàng. Nghĩa là gì? Từ cái lúc đó đó, từ tư đó, từ khi đó đó mới biết rằng cái chữ thủy là mới 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 biết là sám hối, hối lỗi đó, ăn năn đó. Rồi đến khi khát nước rồi thì mới đi đào giếng, thì cũng làm có ích chi nữa, chữ hề là để từ để hỏi đó. Thì tự mình hận là sớm không có chịu tu đó. Để cho tuổi già, niên vãng là tuổi lớn rồi, tuổi già rồi thì nhiều lỗi lầm, nhiều điều tội lỗi đó. Rồi đến khi mà sao, khi lâm hành tức là khi mà chết đó thì gì, huy hắc tức là lúc đó là dao động hoang mang, nó lung lay, nó tức là không làm chủ được, thì cái nỗi sợ đó là phả bố đó, rồi chương hoàng là cái nỗi sợ nó tăng lên gấp nhiều nữa. Cho nên Thiện Trang tạm dịch ý văn bằng văn cho nó hay thì như thế này: lúc đó mới biết ăn năn khát nước đào giếng kịp đâu, tự trách sớm chẳng lo tu, đến già nhiều điều tội lỗi, khi chết không làm chủ được, bao nhiêu sợ hãi hiện ra. Đây là dịch theo chữ sáu chữ đó. Cũng không phải vằn vằn đâu, nhưng mà dịch cho nó suông thôi. Như vậy chúng ta cố gắng nghe theo đoạn này đó, đó nó mình đừng có để là trôi qua một cách an ổn cuộc đời đó. Sớm là lo dự tu tu đi, đến khi Diêm Vương vua Diêm La tới rồi ha, rồi lúc đó mà mình cứ giống như khát nước là đi đào giếng có kịp đâu đó. Thì đó là câu chuyện, và Thiện Trang xin mở lời bằng khuyến tấn tu hành trong Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta trở lại bài số 8. Nếu như quý vị mở file PDF thì chúng ta đã tới 153 file PDF này nè. 153 ha. Đây 52, đây là 153 nè, bắt đầu từ đây. Thì quý vị nếu mà download cái file quật ở trên trang web á, thì quý vị thấy nó không có mất cái chữ giải này nè, hoặc là chữ đậm, chữ thường nó không có. Thì quý vị phải tự rà lại, còn đây là Thiện Trang làm lại, Thiện Trang tự rà làm tới đâu rà tới đó, cho nó không giống cái file trên trên đó. Thì phần chú giải hôm bữa mình lướt qua ha, cái phần đây này sớ sao văn rồi đó, kinh sớ sao nói rồi, sách sớ sao nói rồi mình đọc qua. Bây giờ mình bắt đầu vào từ bài, mình vừa lướt qua một chút cái giải của ngài Hoàng Âm Tổ, mình vào đây bắt đầu ý thứ hai trong cái mục gọi là giáo khởi nhân duyên của 10 môn khai khải. Mục 2 Thiện Trang đánh là mục lột ma mã chấm 2 là tường minh bổn kinh hưng khởi chi nhân duyên, tức là gì, làm rõ hay nói rõ nhân duyên hưng khởi của kinh này đó. Tức là hôm bữa mình học nhân duyên hưng khởi của giáo pháp, đại giáo pháp của Đức Phật, còn hôm nay là chúng ta tới đây. Thì mục 1.2 là bỏ nhân dung, thì bây giờ tiếp tục mục 1 là xứng tánh cực đàm Như Lai chánh thiết, dịch nghĩa là lời nói tận cùng xứng tánh là chánh thiết của Như Lai. Có nghĩa là gì? Có nghĩa kinh này, kinh Vô Lượng Thọ là lời nói mà đến tận cùng xứng tới với tánh, là tánh tức là tự tánh đó, xứng với tự tánh, và là cái thiết chính, tức là chánh thiết của Như Lai, tức là thiết chính Đức Phật ra đời đó, nói vì mục đích chính để nói là nói kinh này đó, cho nên gọi là chánh thiết của Như Lai. Rồi trong mục này đã chia ra có mấy mục, và bây giờ chúng ta tới cái mục nhỏ, một là mã chấm 2 chấm 1 chấm 1 nhỏ nữa, thì Hoa Nghiêm Pháp Hoa Quân Viên đốn xứng tánh chi giáo, tức là gì, là giáo pháp của Hoa Nghiêm, của kinh Hoa Nghiêm á, Pháp Hoa đều là viên đốn xứng tánh, đảng kỳ quy thú, khước tại bổn kinh. Có nghĩa là nhưng mà quy thú của những kinh đó, chữ kỳ này là đại từ thay thế cho Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Quy thú tức là cái chỗ nương về, của quy hướng về của hai bộ kinh đó là khước tại bổn kinh. Chữ khước này có nghĩa là vẫn, nhưng vẫn là ở kinh này đó. Có nghĩa là quý vị thấy hai bộ kinh mà nổi tiếng trong nhà Phật gần như ai ai cũng biết, đó là kinh Hoa Nghiêm và kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu tên đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó, thì nói ngắn gọn là kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, thì hai bộ kinh đó coi như là đều là gì, đều là viên giáo và xứng tánh. Đó, rất là tuyệt vời. Đây là viên, đây là chữ viên này, viên là viên mãn đó. Đó, đều là viên mãn hay là viên đốn, là viên mãn, nhanh chóng đốn là nhanh chóng. Đó, rồi gì, xứng tánh, nhưng mà thế nào, cái chỗ quy hướng của hai kinh đó vẫn ở kinh này. Quý vị tin được không? Kinh Hoa Nghiêm thì cuối cùng ngài Văn Thù Phổ Hiền đều quy hướng về Tây Phương Lạc. Đều về Tây Phương Lạc, cho nên kinh Hoa Nghiêm tất nhiên đã quay về Tây Phương Lạc, cho nên kinh này là quay về Tây Phương Lạc. Vậy kinh này chính là chỗ quy hướng của kinh Hoa Nghiêm. Ngoài ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì sao? Bên Diệu Pháp Liên Hoa có chỗ nào có nói về Tây Phương Lạc không? Có, quý vị tìm ai mà đọc kinh Pháp Hoa hợp phẩm 23 Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự đó, thì có một đoạn nói như thế này: sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nghe được kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thời khi chết ở đây liền sanh qua cõi an lạc, chỗ trụ xứ của Đức A Di Đà Phật cùng đại chúng Bồ Tát vây quanh, mà sanh trên tòa báo Hoa Sen. Đó, quý vị nghe rõ chưa? Đấy, như vậy kinh Pháp Hoa cũng quy hướng tịnh độ ở phẩm 23. Ở điều này thì quý vị nếu đọc kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy cũng liên quan tới Phương Lạc. Đó, còn lại quý vị đọc đã kinh Pháp Hoa đến phẩm 28 thì Phổ Hiền Bồ Tát cởi vào trắng sáu ngà tới xoa đầu an ủi thôi. Còn phẩm 23 thì có nói đó. Đó, và nếu như chúng ta nhìn chút xíu nữa ở phẩm 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà mọi người rất hay trì tụng, đó là Phổ Môn Phẩm, phẩm Phổ Môn á, Diệu Pháp Liên Hoa kinh Phổ Môn Phẩm đó, nhĩ thời vô tận ý Bồ Tát đó. Quý vị thấy không, nhớ đoạn đó không à? À, tức là lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý bắt đầu đứng lên đánh lễ hỏi Đức Phật rằng tại sao Bồ Tát đó tên hiệu là Quán Thế Âm, ngài có gì tại sao như thế, đúng không? Cái đó đó là cái kinh Phổ Môn mà người ta lấy ra, thật ra không phải kinh Phổ Môn, là phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ không phải kinh Phổ Môn. Không có bộ kinh nào gọi là kinh Phổ Môn hết á, mà người ta đọc hoài nó quen, người ta đời đời người ta không biết, người ta nói kinh Phổ Môn, nhưng mà phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên mới đầu mới Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, hoặc là Nam Mô là rồi Diệu Pháp Liên Hoa kinh phẩm Phổ Môn Phẩm đó, chứ đâu phải đâu có nói Nam Mô, đâu có đọc là Nam Mô Phổ Môn kinh đâu, đâu có đâu, không có nha quý vị, để ý. Như vậy kinh đó là gì? Phẩm Bổ Môn à, nói về ai? Nói về Quán Thế Tâm, Thế Âm Bồ Tát. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc. Sao biết? Quý vị thờ Tây Phương Tam Thánh đó, ngài đứng bên này, cánh tay bên này của Đức Phật A Di Đà, ngài cầm cam lồ, cái bình cam lồ hay là cam lộ đó. Rồi cái cành dương liễu đó, ngài gì? Có đại nguyện trong 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có gì? Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn chúng sanh nguyện. Có nguyện đó mà, đúng không quý vị? Tức là Nam Mô là mình quy y, là quy kính lễ Đức Quán Âm Bồ Tát đó, là Tiền Tràng Phan, trước thì cầm theo Tràng Phan cái Hậu Bảo Cái, tức là trước là cầm mấy cái lọng cái tre đó là bao cái đằng sau để tiếp dẫn chúng sanh vãng Tây phương, vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Cho nên là hai bộ kinh này cũng quy hướng Tây phương Cực Độ. Vậy sao mình không chạy vô mình học luôn bộ kinh chính là về Tây phương Cực Độ đó. Cho nên là quý vị hiểu rồi tại sao đó, đây là đây đoạn giải thích này ha. Như vậy phần giải của ngài Hoàng Tổ mình lướt qua ha, mình đi cho nhanh chút xíu chứ không mà đi cái kiểu này chắc là không hết vì nó cũng giống ở trên mà. Rồi bắt đầu tới cái mục thứ ý thứ hai trong này là yếu giải văn, tức là sách yếu giải nói rằng là trong A Di Đà kinh yếu giải Đại Sư Ngô Ích nói rằng, đây là Đại Sư Ngô Ích nói: tuyệt đãi viên dung bất khả tư nghì, hoa nghiêm áo tạng, pháp hoa bí tỷ, nhất thiết chư Phật chi tâm yếu, Bồ Tát vạn hạnh chi từ nam. Hay là chi tư nam, đọc là tư nam là đúng không? Nó từ nam, từ nam có tử nè, tử tư nam giai bất xuất ư thử hủy. Nghĩa là gì? Trong kinh A Di Đà yếu giải, tức là chú giải kinh A Di Đà của ngài Đại sư Ngô Ích, ngài nói tuyệt đãi viên dung. Chữ tuyệt đãi này là một thuật ngữ, có nghĩa là gì? Chữ tuyệt á, thường thường á, chúng ta là hết sức hoàn toàn, còn đãi là tiếp đối đãi á. À, tuyệt đãi đây là gì? Thuật ngữ của nhà Phật có nghĩa là đối đãi. À, ở đây nói tức là chữ gì? Đây nó tuyệt đối mà nói đó. À, đây là nói tuyệt đối mà nói, à, viên dung một cách tuyệt đối gọi là tuyệt đãi viên dung. Viên là viên mãn, dung là dung hợp, tức là dung hợp tất cả các kinh điển khác viên mãn nhất đó, gọi là tuyệt đãi viên dung. Bất khả tư nghì là không thể nghĩ bàn. À, bất khả tư nghì hay bất kỳ nghĩ cũng được nha, nhiều người mới học người ta không biết, người ta cái tra trong từ điển thấy cái mối tư nghì thôi, cái thầy Thiện Trang tư nghì sai, quý vị nói vậy là không biết gì hết. À, đó là do những âm này khi các chữ tổ mà Việt Nam dịch thì thấy tự nghĩ đọc khó quá, đọc tự nghì nên dễ thuận miệng hơn, và từ đó là thống nhất như vậy, cho nên từ điển mới bây giờ người ta không có bình thường. À, bất khả tư nghì tức là không thể nghĩ bàn, là tuyệt đãi viên dung bất khả tư nghì là không thể nghĩ bàn. Hoa nghiêm áo tạng tức là cái áo á, chữ áo có nghĩa là gì? Áo là chỗ sâu kín đó, nguyên của cái từ này á, nếu mà theo chiết văn á, chiết ra, à, thiết văn giải tự hay là mình gọi là chiết tự ra mình nói đó, là cái chỉ cái chỗ ở trong cái nhà mà cái chỗ sâu kín trong nhà đó, tức là nơi sâu xa khó hiểu, chỗ nào sâu á, thì gọi là áo. Áo tạng, tạng là gì? Là cái kho, cho nên là cái kho trong nhà mà sâu kín của gì, của kinh Hoa Nghiêm, tức là những cái điều gì mà quá thâm sâu của kinh Hoa Nghiêm là nằm trong kinh này đó, gọi là Hoa Nghiêm áo tạng. Pháp hoa bí tỷ, yeah, thì chữ bí có nghĩa là bí mật, công gọi là quý hiếm đó, cho nên những cái này á. Còn tỷ là gì? Tỷ là xương tỷ đó, là cái phần tinh túy tinh hoa, cho nên nó gọi là cái phần tinh hoa, rồi cái chỗ gọi là quý hiếm kính khó mà có thể hiểu được của kinh Pháp Hoa. Cái kinh này cũng có luôn đó. Nhất thiết chư Phật chi tâm yếu, tức là tâm yếu là cái tâm yếu, tức là những cái điều quan trọng nhất đó, giống như mình nói là tâm yếu đó. À, mà của ai? Của tất cả chư Phật luôn, nhất thiết chư Phật của tất cả chư Phật luôn, tức là kinh này toàn tháng kinh Vô Lượng Thọ này quá hay rồi. À, tư nam, tư nam á, là danh từ ngày xưa. Ngày xưa đó là, bây giờ dịch nghĩa hồi xưa là la bàn, la bàn của vạn hạnh Bồ Tát vạn hạnh, tức là Bồ Tát đi á, đi đường á, hành tu á, thì phải có gì? Có la bàn, bây giờ chúng ta gọi là bản đồ đúng không? Ngày xưa á, thì có la bàn. La bàn là đi lên trên biển á quý vị, nó phải có chỉ, gọi là kim chỉ nam á, chỉ đâu là hướng nam, đâu là hướng bắc, đâu là hướng tây, chứ không thì lạc sao. Cho nên Bồ Tát tu vạn hạnh á, phải có một cái hướng đi. Thì hướng nào là hướng đi? Là hướng về Tây phương Cực Lạc, hướng theo kinh Vô Lượng Thọ, đó gọi là hướng đi. Cho nên ở đây mới nói là, à, Bồ Tát Vạn hạnh chi tư nan, à, tư nam, nam là cái la bàn, tư nam là la bàn. Giai bất xuất ư thử hỷ, chi giai là điều, điều không có ra khỏi ở kinh này. À, thử này là thay cho cái từ kinh này đó, điều không ra khỏi kinh này. À, cho nên thiền trang tạm dịch nè, trong sách yếu giải nói tiệc đãi viên dung không thể nghĩ bàn, là áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tỷ của Pháp Hòa, la bàn của Bồ Tát Vạn Hạnh, đều không thể ra khỏi kinh này vậy. À, có thể là chữ hỷ này dịch vậy cho mình. À, đó là gì? À, là áo tạng của Hoa Nghiêm, đó là nếu mà dịch như vậy á, thì mình bỏ chữ là này đi. À, là áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tỷ Pháp Hoa, rồi la bàn của Bồ Tát Vạn Hạnh đều không ra khỏi kinh này, không vượt khỏi kinh này. À, cho nên là quý vị thấy rất là tuyệt vời như vậy đó. Đó là chúng ta phải hiểu kinh này quá tuyệt vời. Rồi cái yếu cái chữ giải này là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, thì chẳng qua đổi chút xíu thôi, thêm chút nữa thôi, mình lướt qua cho nhanh chứ không mà đi quá chậm. Đó. Thì ra tiếp tục tới mục thứ ba, tức là mục 1.2.1.3. Anh chị ra xin đọc. Nhật đạo ẩn viết, Nhật tức là Nhật Bản, đạo ẩn tức là một vị sư sư đạo ẩn người Nhật viết, mà là nói rằng, à, hay là ghi rằng ngũ trược ác thế. À, chỗ này á, mà quý vị tra từ điển á, nó là tập. À, nhưng mà từ điển thì từ điển là vậy, còn đọc ông chúng ta quen đọc là trược à, đúng không ạ? Tại sao vậy? Thì từ điển thì bây giờ người ta cái dịch theo phiên âm phiên thiết từ bên Trung Hoa qua, hai chữ này kết hợp lại ra cái âm đó thì âm là trọc. Nhưng mà quý chư tổ ở Việt Nam thấy sao mà trọc được ngũ trọc ác thế, kỳ quá. À, trọc nó liên quan với thầy đầu trọc đó, kiểu vậy đó, cho nên là không hay, cho nên đổi lại đọc cho nó khác đi, trược. Đó. Và từ đó là thành đọc trược ác hay là ngũ trược ác thế, chứ là, rồi như thế nó quen rồi. Nhưng mà trong từ điển á, vẫn cứ trọc thôi. À, đôi khi á, mà thiền tra chính là thiền tra, rồi khi mà hồi xưa thì nó không quen á, nhiều khi có cái chữ trọc á, mình cứ phan phiên âm vô mình quên mất nó phiên âm chữ trọc vô đó. Đó, cho nên là thật sự mình nói phải có hay có đầy đủ đó, là tại vì mình phải hiểu được cổ nhân tại sao đó là cái những âm đó. À, còn có người báo nói thiếu một câu, à thiếu câu gì ở đây, thiếu câu gì bất khả tư nghì rồi mà đầy đủ mà. À, tâm yếu hả, tâm yếu của chư Phật thì dịch vô thôi, cái đó là giải thích rồi. Rồi thì ở đây còn có một câu nữa, đó là ở đây còn gì, tâm yếu của tất cả chư Phật rồi mới tới la bàn của Bồ Tát Vạn Hạnh. À, thì ở đây con người nhắc là như thế, nó không sao, quý vị tự hiểu đúng không ạ? À, để thiền trang để bổ sung vào, để thiền trang đánh dấu. Như vậy ở đây chúng ta tới cái mục thứ ba, tức là gì, là ngũ trược ác thế, là đời ác năm trược. Chúng ta học ở phẩm 35, tựa đề phẩm 35. À, trược thế ác khổ chính là đây. À, cho nên chúng ta sẽ biết rồi đúng không? Tạo ác chi thời. À, tạo ác chi thời là cái thời mà tạo ác, tức là thời chúng ta nè, ngũ trược ác thế là đúng cái thời và cái thời ác thì sao? Kỳ nan phi nhất. Đó, kỳ nan phi nhất là gì? Nếu mà chúng ta nói cái kỳ là đó, đó những cái điều khó đó, đó không chỉ là một, tức là nhiều điều khó lắm. Đó, tức là thời mạt pháp á, chúng ta là thời trược thế ác khổ này nè, là sao, là ngũ trược ác thế đều năm cái điều trược, năm sự ô nhiễm á, đó, kiến trược, rồi phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược đó. À, thì kiếp trược và đó, năm điều ác đó, anh em, năm cái điều ô nhiễm đó chúng ta đã học rồi. À, cái gì không nhớ thì từ từ tới phẩm 35 chúng ta học lại. Thì cái thời kỳ đó là thời kỳ tạo ác, thì điều khó, những điều khó đó chẳng phải là một, tức là nhiều điều khó lắm. Khó là gì? Ở đây nếu nói khó đây là khó tu, tu khó lắm, không phải một điều khó mà vô vàn điều khó. Giống như câu hỏi lúc nãy đó, đồng tu lúc nãy đó đưa lên đó, thì câu hỏi đó cũng là thể hiện là tu trong thời mạt pháp, có những điều khó như vậy. Khó lắm, quý vị muốn tu không yên bình được đâu. Hòa thượng Thích Thái Hòa, ngài Thái Hòa ngài nói đó. Ngài nói là gì? Thời nay tại sao mùa xuân mà lại có bão? Tại sao lại mùa đông thì lại có mưa? Đó, kiểu thất thường đó, bao nhiêu sự rồi lục lội rồi vân vân. Tại sao vậy? Vì thời mạt pháp, thời này nè, có những người á, người tạo ác thì chúng ta nhìn quanh đi, người tạo ác ăn bao nhiêu thịt chúng sanh, bao nhiêu tà dâm tha thai là nhiều. Còn nhìn trong tu hành đó thì có những người không thật tu hành mà lại đứng lên địa vị của người tu hành, là điều khiển, là sai khiến, làm đủ thứ của những người khi tu hành khác, nên thờ điên đảo đó. Quý vị thấy đó rõ ràng không? Có những người thật sự không có tu hành nhưng mà họ lại là đứng vô vai trò của người tu hành để thậm chí điều khiển những người tu hành khác. Cho nên tất nhiên nó phải chiêu cảm thôi, thời kỳ này đó. Cho nên không phải một điều khó. Quý vị bây giờ muốn tu khó lắm quý vị. Người tại gia cũng khó, người xuất gia cũng khó. Tại gia nhà thì trăm điều khó, bao nhiêu điều khó, người xuất gia cũng không có thoát khỏi. Ở trong chùa không có thời gian tu, suốt ngày Phật sự thôi, làm việc này việc kia. À, mà nếu mà bỏ chùa đi vô núi vô rừng thì cũng không yên thân. À, vô trong núi trong rừng người ta cũng nói không được, chỗ này không ở được, thế này thế kia, thậm chí tìm nơi đâu để tu rất khó. Bây giờ rất khó, đạo tràng vậy, vô lộn xộn đủ thứ chuyện. À, mình không thể nào, cho nên khó tu á. À, bây giờ khó tu vô vàng đấy, đó là tại sao vậy? Tại vì sao thì trong này thì đều nói, chúng ta cứ từ từ nghe. À, kỳ nan phi nhất, tức là những điều khó đó nó không chỉ là một. Đặc thử nhất môn, đặc biệt chỉ có môn này, à, chỉ có một môn này thôi. Chí viên cực đốn, tức là chí viên, tức là cái viên mãn rốt ráo đến tận tận cùng, cái chữ chí là cao nhất rồi. Cực đốn tức là rất là nhanh, à, nhanh nhất có thể là đó. Tức là pháp môn này thì chỉ có một môn này, tức là một pháp môn tịnh độ niệm Phật này là viên mãn nhất mà nhanh chóng nhất. À, chúng ta dịch thoát rồi đó. Nhi thả tức là gì? À, là vả lại do kỳ giản dị trực tiếp, tức là cái bởi môn này thì đơn giản dễ dàng và thẳng tắp. À, tắc xúc thế chi chánh thiết thiên tại tư kinh, thì chữ tắc á, ở đây cái dịch là chính là cái gì? Chánh thiết xúc thế chỉ ở kinh này. À, tức là quý vị hãy hiểu đó. À, chánh pháp xúc thế là ở đâu? À, chỉ có riêng ở kinh này. Cái chữ thiên này nè, cái chữ thiên nè, quý vị tra từ điển bình thường nó không có cái chữ chỉ đâu, nó không phải phó từ đâu, nó chỉ có phó từ. À, tại vì chữ tại là động từ, là trước động từ á, thì chỉ có phó từ thôi. Mà phó từ trong từ điển bình thường nó chỉ có nghĩa là vừa đúng lúc thôi. Còn tiếng đang tra từ điển, có từ điển nó là có từ là riêng chỉ một mình. À, thì chúng ta chọn cái chữ nghĩa là chỉ một mình là hợp nhất. Cho nên là gì? À, chánh chính là chánh thiết của xúc thế. Xuất thế tức là ra khỏi sanh tử luân hồi đó, chỉ ở kinh này thôi. Đó, chữ thiên này dịch là chỉ. Nhất đại sở thiết quy ư thử kinh. À, nhất đại là một thời hay là một đời mà đã thiết, tức là tất cả những gì mà Đức Phật đã thiết cả một đời đó thì quy về ở kinh này. Chữ quy là quy quay về đó, quy về một kinh này thôi, quy về kinh này. Quý vị thấy không? Kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời không? À, bao nhiêu điều tốt đẹp nhất. Như chúng thủy quy ư đại hải. À, như là các dòng nước mà quy vào biển lớn vậy. À, cuối cùng nó cũng chảy ra biển lớn à. Đó. Như mọi dòng nước quy về ở biển lớn. À, chữ ư là mình dịch ở. Tức là các sông rồi cũng chảy về về biển thôi. Đó, nước đó, chúng thủy mình nói. Đó. Ở đây mình dịch thoát đi, mình gọi là dòng nước. À, hay là các con nước thì cuối cùng cũng gặp nhau ở biển lớn, về biển lớn. Chấm chấm chấm. Do thử ngôn chi, à, do đó mà nói rằng, à, bá vạn a tăng kỳ nhân duyên dĩ khởi hoa nghiêm chi điển, tức là cái trăm ngàn, à, bá thiên là trăm vạn chứ, trăm vạn a tăng kỳ nhân duyên để mà dẫn khởi chữ điển này, chính là kinh điển á, kinh Hoa Nghiêm, à, tức là trăm ngàn trăm vạn a tăng kỳ nhân duyên để mà dẫn khởi kinh Hoa Nghiêm, nhất đại nhân duyên dĩ thành Pháp Hoa chi giáo, tức là một đại sự nhân duyên á, một nhất đại sự nhân duyên nè, một đại sự nhân duyên để mà thành tựu được chữ thành này á, à, thì chúng ta gọi là thành tựu đó, hay là chúng ta có thể dịch nghĩa, à, thành đó là gì, à, thành tựu giáo điển của kinh Pháp Hoa đó, thì cũng chỉ gì, à, đó là tại vì kinh Pháp Hoa nói một đại sự nhân duyên à, còn kinh Hoa Nghiêm thì nói sao, nói trăm ngàn trăm vạn vạn a tăng kỳ nhân duyên. À, Phật ra đời là tại sao? Đó là tại trăm vạn a tăng kỳ nhân duyên, nhưng mà kinh Pháp Hoa thì nói chỉ một đại sự nhân duyên thôi. Đấy. Thì sao? Diệt di vi thử pháp chi do tự, à, thì chỉ có gì, có nghĩa là gì, cũng chỉ diệt là cũng, chỉ di là chỉ, là vi là một cái do tự, chứ do tự này á, thì thiền trang tra thì điển cũng không ra, ta thì cũng dịch ý thôi, nhưng mà tra trong tập 5 của Vô Lượng Thọ Kinh Quyền Nghĩa Hòa Thượng giảng á, Hòa Thượng có nói là cái chữ do tự này chính là dẫn khởi, à, dẫn đạo đó, tức là gì, cái dẫn khởi á, mình nói như dẫn khởi á, đuôi đường á, nói vậy cho nó dễ, thì nên câu này dịch như thế này. À, là cũng là chỉ là đưa đường dẫn lối cho pháp này, thử pháp với pháp này, à, cho nên thì gian dịch nè, do đó nói rằng trăm ngàn a tăng kỳ, a trăm vạn a tăng kỳ nhân duyên để khởi kinh Hoa Nghiêm, hay một đại sự nhân duyên để thành tựu giáo điển kinh Pháp Hoa, cũng chỉ là dẫn khởi của pháp này, à, dẫn khởi hay là dẫn đường đó. Đó, quý vị hiểu như vậy đó, tức là tất cả kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa cuối cùng cũng dẫn về kinh này thôi đó, cho nên là những lời này viết quá hay. Cái vị Hoa Nghiêm Pháp Hoa lưỡng kinh, tức là bởi vì, à, vì thế nói rằng, chữ vị này là nói kinh, hai bộ kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa chỉ thị bổn kinh chi đạo dẫn, tức là chỉ là dẫn đường cho kinh này, à, cách nói này, cách nói khác á, chúng ta nói đơn giản, à, trong, quý vị nghe cô Lưu Tố Vân cô giảng đó, là kinh Pháp Hoa với kinh Hoa Nghiêm á, giống như gì, giống như cái cầu dẫn lên cầu chính, kinh Vô Lượng Thọ là cầu chính, quý vị muốn đi qua sông á thì phải có cầu chính đi qua sông, đúng không? Thì kinh Vô Lượng Thọ là cái cầu để mà đi qua sông, còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó với kinh Hoa Nghiêm ấy, giống như những cái cầu, cái đường nối á, nối để lên cầu á, gọi là cầu dẫn đó. Như vậy tất cả kinh giáo thì cuối cùng dẫn về đâu, dẫn về lên lên cầu, lên cầu đi, đi qua cầu, qua cái cầu đó là cầu gì, cầu để vượt sanh tử, cái qua cái sông nó sanh tử đó, và cầu này cầu vượt biển luôn chứ không phải cầu vượt sông, biển mê sanh tử. À, bây giờ quý vị tin có cầu vượt sông vượt biển không? Có, bây giờ thế giới làm rồi, hình như Thiện Trang nghe nói là ở Hải Phòng Việt Nam mình cũng có làm một cái cầu vượt biển á, còn ở nước ngoài thì người ta làm cầu vượt biển từ lâu rồi, à, có thể vượt qua biển. Thì như vậy quý vị tưởng tượng cái cầu mà vượt qua biển sanh tử đó chính là kinh Vô Lượng Thọ, còn những cái được cái cầu mà nó nối nối để mà mình mà mở đường cho tới cái cầu đó, để lên được cái cầu đó, gọi là cầu nối đó, cầu dẫn đó, thì đó là kinh Hoa Nghiêm và kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói vậy cho dễ hiểu, chứ không mà đọc trong cái này toàn Hán cổ rồi từ ngữ chữ Hán âm Hán nữa không hiểu đó. Thì tóm lại là tới đây, Bốn kinh chánh thị nhất đại tạng giáo chi chỉ quy, tức là kinh này chính là gì, cái chỗ mà quay về của cả một đại tạng giáo. À, chữ nhất đại tạng giáo là cả đại tạng giáo, cả đại tạng giáo là cả cái đại tạng kinh. À, hay nói cách khác, tất cả kinh trong đại tạng kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng để làm gì? Thì cuối cùng là cái hướng về kinh Vô Lượng Thọ. À, tại sao vậy? Quý vị coi mà coi, tất cả kinh hầu như kinh nào cũng nói à, về Tây Phương Cực Lạc, có nói niệm Phật vãng sanh. Thiện Trang có coi có tầm khoảng hơn 200 bộ. Thiện Trang thấy được hơn 200 bộ kinh có nhắc tới. À, thì lúc trước á, có người dịch cái quyển hình như ấy Hòa Thượng Minh Cảnh á, ngài dịch. Không mà. Không phải Hòa Thượng sư phụ của thầy Bổn Tây á, và sư phụ học giáo học gì đó. Nó có dịch cái quyển ở ngài Thích Phước Cận á, nó dịch cái quyển ra là trích ra, người ta trích ra khoảng 200 bộ kinh để nói là kinh nào nói có nói về Đức Phật A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà cái bản đó đó, người mà người ta tìm được đó là vẫn còn ít, vẫn còn thiếu. Tại vì cái bản Đại Tạng Kinh thời đó là không đủ, người đó người ta chỉ đọc được bấy nhiêu thôi. Thì ta thấy còn có nhiều kinh nữa á là không có trong cái bản đó, cho nên cái quyển nó mỏng vậy đó, nhưng mà vẫn chưa chưa đủ đó. Còn nhiều kinh nữa, tại vì thật sự mà nói người ta cũng đâu có đủ phước báo mà đọc hết tất cả các kinh. Quý vị, thật sự quý vị đọc hết Đại Tạng Kinh đâu có đơn giản. À, cho nên là thật sự mình nói rất nhiều ha, chỉ trừ hệ đại tạng kinh của Nam Triền Nikaya. Tại vì sao? Nikaya dịch nghĩa là tuyển chọn, tuyển chọn, tuyển chọn, người ta tuyển chọn lại theo ý của người ta thôi đó. Cho nên người ta không có lấy những nội dung trong kinh điển này thừa đó. Bây giờ thì chắc mọi người cũng biết rồi, nó không có cãi nhau nữa rồi, đúng không? Bây giờ thì người ta lục tung hết lịch sử thời Đức Phật ra rồi. À, nên hồi xưa thì cãi dữ lắm, cãi nói là đại thừa phi Phật thuyết rồi vân vân, tổ Trung Quốc. Nhưng bây giờ người ta lục tung hết các sách giáo sử rồi, lịch sử Phật giáo rồi đó, cho nên bây giờ là hết cãi rồi. Bây giờ rõ ràng là đó thời Đức Phật. À, chẳng hạn như chúng ta lấy cái thời kỳ kết tập Kinh Tạng lần thứ nhất là sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngày Maha Ca Diếp triệu tập 500 vị A-la-hán để mà kiết tập kinh điển. Nhưng mà 500 A-la-hán đó thực tế mà nói chỉ thật ra chỉ có hai dòng thôi. Một là đệ tử của ngài Ca Diếp và một đệ tử của ngài gì nữa thôi. Đa phần là vậy. Còn lại những người mà không theo ngài là cũng không triệu tập vô, không có chấp nhận. Đó, cho nên là cái hội chúng bên ngoài đó, ngoài hang Thất Diệp đó còn đông hơn nữa. À, trong đó có ngài Phú Lan Na hay là ngài Phú Lâu Na đó, nó cũng không có chấp nhận ngài Ca Diếp, nói là tôi có nghe thời Đức Phật nói có những cái điều này mà ông là nói không có, vân vân. Cho nên sự trùng tiên lần thứ nhất đã có sự phân hóa rồi. À, tức là ở trong hang Thất Diệp ngài Ma Ha Ca Diếp và 500 vị A La Hán kết tập kinh điển, nhưng mà ở ngoài cũng rất nhiều. À, tại vì quý vị thấy 1.250 vị tỳ kheo á, mà sao bây giờ lúc đó có 1.500 người thôi, đâu hết rồi đó, thì quý vị có thấy không? Đó đó là cho nên là không đủ. Vì vậy khi mà ngài Ma Ha Ca Diếp có đưa ra thì tất nhiên ngài tôn giả A Nan cũng có đưa ra, thế đó là làm chứng là như thế, nhưng mà thật sự đó là giả thiết thôi, cũng chúng ta không biết thế nào. Tóm lại mà nói rất nhiều đó. Và kinh Nikaya, kinh tạng Nikaya là chỉ là được kết tập vào ngày Buddha Gosha, Gosha đó, Buddha Gosha tức là ngày Phật Âm kết tập tại nước Tích Lan. À, quý vị có thể tìm cũng gọi là đảo sử Tích Lan, tức là Tích Lan tức là Sri Lanka bây giờ đó, người ta kết tập lại vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Nên còn Đức Phật nhập Niết Bàn là vào thế kỷ thứ 5. Năm thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên cả cả ngàn năm sau á. Còn kinh điển Đại thừa đó là ngày Long Thọ, ngày Mã Minh á, thì chúng ta phải nói tới ngày Mã Minh rồi đó. À, trước đó là ngày Hiếp Tôn Giả, vân vân. À, ngày những ngày mà không gom lại đó thì thời trước rồi. À, Cho nên là những người không biết á mới nói mới cho là kinh tạng Bali á mới là kết tập trước, thực tế không phải, kinh tạng Bali kết tập sau, tức là vẫn có hồi đó là song song truyền như vậy, nhưng mà chính thức ra đời là kinh tạng Bali là sau kinh tạng Hán Sanskrit. À, cho nên là quý vị thấy ngay cả đại sư Huyền Trang, chúng ta lấy mốc của ngài đại sư Huyền Trang, khi ngài Huyền Trang sang Ấn Độ, ngài Huyền Trang là năm bao nhiêu? À, ngài Huyền Trang sinh, nếu mà chúng ta lấy cái thiết là 598 đến 662 sau công nguyên. Ngài Huyền Trang tầm hai mấy tuổi, ngài mới mười mấy tuổi, hai mấy tuổi ngài mới đi qua Ấn Độ, đúng không? Đấy, thì đi qua Ấn Độ thì còn gặp ngài Giới Hiền ở Đại học Ni La Đà, ở Đại học Ni La Đà. Khi đó ngài Giới Hiền truyền cho ngài Huyền Trang là Phật pháp đại thừa đó. Cho nên là quý vị biết là vậy, mà nó là thế kỷ đó vẫn còn Phật pháp đại thừa tại tại Ấn Độ mà đó. Cho nên là mà trong khi đó có nhiều người không biết cái thời gian của ngài ngài Huyền Trang á, như chính ngài Hòa thượng Minh Châu á, ngài viết trong cái lời tựa của kinh Tạng Nikaya đó, ngài nói là Huyền Trang qua không gặp ngài Giới Hiền, mà trong khi đó vô lý, ngài Huyền Trang viết trong Đại Đường Tây Vực Ký gặp ngài Giới Hiền rõ ràng mà, chính ngài, cho nên là rõ ràng á, nhiều người không có biết á, nên là quý vị phải coi nhiều cái đó thì mới mới tin được. Còn không á, nhiều người bây giờ cứ học cái mơ mơ màng màng nghe người ta nói không có rồi mình cứ tin không có chết rồi. À, đó là nguy hiểm, học không tới nơi khởi chốn. À, nên ngài Hòa thượng Thái Hòa ngài mới nói là học không có tới nơi tới chốn, rồi nghe người ta nói dao động tính tâm. À, còn nếu mình học tới nơi tới chốn có gì đâu mà dao động tính tâm đó. À, quý vị không, như hôm bữa thì Trang có câu chuyện đó. À, kể ngay cái tôn giả A Nan, nguyên nhân để tôn giả A Nan nhập Niết bàn là gì? Lúc này ngài 120 tuổi, đi trên đường gặp một vị tỳ kheo trẻ đọc cái bài Nhược nhân sanh bá tế, bất kiến thủy lão hạt. À, tức là nếu người sống trăm năm à, mà không thấy được con hạt nước già à, bất như sanh nhất nhật à, nhi độ đắc kiến chi, tức là mà không tức là gì, nếu ai sống trăm năm không thấy con hạt nước chẳng bằng sống một ngày mà thấy con, mà thấy được con, thấy được nó, tức là thấy được con hạt nước. Thì chữ tài chữ chi là đại từ thay thế đó. Thì ngài tôn giả Nan mới nói là ủa sao kỳ vậy, câu kinh này, kinh quý vị biết sau này cái kinh Pháp Cú mà bà đó nổi tiếng lắm, kinh đó trong kinh Pháp Cú nổi tiếng đó. Ngài Anh Nan nói ông đọc sai rồi, cái bài đó ta nghe đích thân nghe từ kim khẩu của Đức Như Lai nè, Đức Thế Tôn nè, ta nói cho ông là ông đọc sai rồi, ai dạy ông vậy, cái sư phụ ông, sư phụ con dạy á. À, ngài A Nan nói không, ông phải đọc lại. Nhược nhân sanh bá tế, tức là nếu người sống trăm năm bất kiết thủy lão hạt, nếu không thấy con nước, con hạt già đó, con hạt nước già thì bất như sanh nhất nhật à, thì bây giờ đổi lại, ông phải đổi lại là nhược nhân sanh bá tế, bất kiết pháp sanh diệt pháp á, tức là không có thấy pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt, đó mới là pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng liên quan gì con hạt già, con hạt nước đó đâu đó. Thì ngài đó nghe và tiếp nhận, đi về nói với sư phụ mình, sư phụ nói ông A Nan ông năm nay ông 120 tuổi rồi, ông già rồi đó, ông bị lú lẫn rồi đó, cho nên là con phải nghe lời ta đó. Đó, bữa sau truyền ra như vậy, ngài A Nan nói giáo pháp Đức Thế Tôn ngài mới dập Niết bàn không bao lâu mà bây giờ đã như vậy rồi. À, có những người như vậy à, thì ta sống ở trên đời này có nghĩa gì đâu nữa, cho thôi ta nhập Niết bàn. Cho nên là tôn giả A Nan nhập Niết bàn, nguyên nhân đó, một trong những nguyên nhân ngài tôn giả A Nan nhập Niết bàn, ngài trụ thế 120 tuổi thôi à, rồi ngài cũng nhập Niết bàn. À, cho nên thánh nhân xót xa mà nhìn thấy chúng sanh thời này nghiệp chướng sâu nặng, thời Phật còn thế huống chi thời nay, đúng không? Cho nên là thời nay mà nếu mà không đủ căn lành, không đủ nhân duyên á, học. Nhiều khi mình vô đâu đó mình đi mình nghe mà hội tà thiết mình cũng cho là chánh thiết không, gần đây mình đang nghe là chánh thiết nè, hả, mà người ta cho là mình tà thiết thì thật là đáng thương. Cho nên là thật sự mà nói đôi khi này vào thời mạt pháp, và đây là chỉ cái thời này thôi quý vị, thời Đức Phật Ca Diếp sẽ không có tam thừa, không có giáo pháp tam thừa cái kiểu chia ra đại thừa tiểu thừa đâu. Thời Đức không phải thời Đức Phật Di Lặc á, thời Đức Phật Di Lặc căn tánh chúng sanh thời đó tốt, cho nên Phật không có chia tiểu thừa và đại thừa. Còn thời nay là do là căn tánh của chúng sanh khác biệt, Phật phải chia nhiều pháp đó, quý vị phải hiểu như vậy. Đó là lý do vậy đó, quý vị coi trong trong có Phật có nói hết đó tại sao như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại như vậy, ở đây là gì, tức là tóm lại kinh này chính là chỗ quay về của cả Đại Tạng giáo pháp. Rồi Hoa Nghiêm vị hậu, à, không phải chữ vị à, mạc hậu chứ, à, thì ngàn đọc nhầm á, mạc hậu thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc thị kỳ minh chứng. Hoa Nghiêm cuối cùng, à, mạc hậu tức là cuối cùng, tức là cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm thì ra 10 đại nguyện vương, tức là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền á, ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương để mà gì, đạo quy á, đạo quy á, đạo là dẫn đường đưa đường chỉ bảo khai mở, cho nên nó dịch kiểu nào cũng không đúng, không có rõ ràng được, thì có thể nói là dẫn đường chỉ dẫn cho đại chúng là 41 vị pháp thân đại sĩ đó, à, 41 địa vị pháp thân đại sĩ quay về cực lạc. Thì đó chính là, đó là gì, chứng minh này, chứng minh cho đó. Minh chứng chứ không phải chứng minh, minh chứng khác chứng minh nha, chứng minh là động từ, còn minh chứng là cái chứng cứ, à, để chứng minh cho điều đó. Cho nên là ở đây thì đang xin đọc lại, quý vị nào nghe không hiểu thì đọc đọc lại đoạn này. Ngài Đạo Ẩn người Nhật nói, người Nhật hay Nhật Bản đó, đời ác năm trược, thời kỳ tạo ác điều khó chẳng phải một, chỉ một môn này viên mãn nhất, nhanh chóng nhất, vả lại bởi môn này đơn giản dễ dễ dàng thẳng tắp, chính là chánh thiết xuất thế chỉ ở kinh này. Tất cả những gì giảng cả đời của Đức Phật quy về kinh này, như mọi dòng nước quy về ở biển lớn. Do đó nói rằng trăm vạn a tăng kỳ nhân duyên để khởi kinh Hoa Nghiêm, một đại sự nhân duyên để thành tựu giáo điển kinh Pháp Hoa, cũng chỉ là dẫn khởi của kinh này. Vì thế nói hai kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa chỉ là dẫn đường cho kinh này. Kinh này chính là chỗ quay về của cả Đại Tạng giáo pháp, 10 đại nguyện vương ở sau cùng của kinh Hoa Nghiêm cũng dẫn dắt về cực lạc, là minh chứng cho điều này. Đó, quý vị vậy là nó dễ ha. Đọc vậy thì quý vị hiểu, nhiều cái người không học không hiểu. Ở đây thường trang giảng cũng nửa vời, tại vì không giảng lớp chữ Hán cho nên không có nói rõ từng chữ, mà cũng chỉ giảng mơ mơ thôi lần này. Như thế lần sau quý vị hiểu, còn ai mà học kỹ á, nhìn vào chữ Hán biết là chữ đó phó từ, danh từ, động từ thế nào. Rồi chúng ta lượt qua, đây là phần khoa chú của Hòa Thượng, còn đây là chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ, lượt qua nha. Để cho không mà quý vị thấy trạng cũng nhiều lắm rồi đó, học không ít. Bây giờ chúng ta đến điều thứ tư là 1.2.1.4, Lăng Nghiêm Vân niệm Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Tức là kinh Lăng Nghiêm nói rằng, à, kinh Lăng Nghiêm nói rằng, hay là trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu người ta bắt bẻ mình nói kinh Lăng Nghiêm nói thì kinh nó không biết nói ha. À, người ta nói là nói trong kinh Lăng Nghiêm nói vậy đều, nếu mà bắt bẻ cho kỹ, cho nên mình nói là trong kinh Lăng Nghiêm nói, ức Phật niệm Phật tức là nhớ Phật niệm Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Hiện tiền tức là trước mắt, đương lai tức là chắc chắn tương lai, nhưng mà ở đây có chữ chắc chắn rồi thì nói đương lai thôi, tương lai được rồi, hiện tiền tương lai. Chữ tất ở đây có nhiều người dịch ắt, ắt nghĩa nó không có hay, nó tiêu cực, cho nên mình nói chắc chắn. Chắc chắn cái chữ định cũng là chắc chắn luôn, cho nên mình dịch là chắc chắn là được, chắc chắn thấy Phật. Đây là trong Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm Phật viên không trước của Kinh Lăng Nghiêm, nói là nhớ Phật niệm Phật hiện tiền tương lai, tức là hiện giờ đó mà tương lai chắc chắn thấy Phật. Bây giờ thì quý vị sẽ thấy Phật trong định đó, thấy Phật ở trong mộng, vân vân. Tiếp tục nói, tịnh niệm tương tục, cái chữ này tiếng tục hay tiếng kế, thiền trang hay nhầm đó mà. Đây thì tương tục tương kế, nhưng mà nó cũng kế tục giống nhau á, đi trong Hán cổ cứ dùng cái chữ kế với chữ tục mà thiền trang cái nhầm á. Đây tịnh niệm tương kế ha, đây tịnh niệm tương kế, tự đắc tâm khai đó. Thì tức là mình phải niệm Phật thế nào thanh tịnh, liên tục, tương tục tức là liên tục cái này với cái kia nó gần gần giống nhau, nó cái nối như vậy thì gọi là tương tục. Thì một hồi mới tự đắc tâm khai, là tự, đây là tự gì, tự nhiên, tự nhiên được tâm khai, như vậy là tự đắc tâm khai hay tự được tâm khai đó, tự là tự nhiên đó. Như vậy là niệm Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị nhớ nha, đây đây là chỉ chúng ta niệm Phật đó, phải nhớ Phật niệm Phật thì hiện tiền, tức là hiện giờ đời này đó là tương lai chắc chắn quý vị sẽ thấy Phật. Mà bí quyết để tu hành thành tựu là tự niệm, cứ tịnh niệm liên tục tự đắc tâm khai đó. Ra đây chúng ta chú ý tu hành, đây đây nói tu hành đó, như vậy chúng ta có đạt được gì không? Đầu tiên là về nhớ Phật niệm Phật đó, đó là cái nhân. Cái quả đằng sau đó là mới hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật. Còn cái tiếp tục nữa, nếu mà tịnh niệm liên tục đó thì mới được tự được tâm khai. Đó là nhân đây, quả đây. Như vậy quý vị coi mình nhớ Phật niệm Phật nhiều hay là nhớ chúng sanh nhiều. Có nhiều người nhớ chúng sanh nhiều, tuy là đồng tu niệm Phật lâu năm nhưng mà nhớ chúng sanh nhiều, nhớ luân hồi nhiều. Cho nên có người nói đó, chúng ta lấy trong kinh A Hàm á, trong kinh A Hàm có ví dụ đó, ngài Ma Ha Nam hỏi Đức Phật rằng con á, tu hành như thế nhưng bây giờ con lỡ mà bị gặp đột tử như hỏa hạn hay là nước trôi hổ ăn thịt thì con sẽ sanh về đâu. Đức Phật nói ông nhìn cái cây kia kìa, cái cây đó nó đang nghiêng về phía nào đó, nó kia, ngài A Nan nói cái cây đó nó nghiêng về bên phải. Ngày mà Mahana á, ngài nói nghiêng về bên phải, Đức Phật nói cũng vậy. Bây giờ ông chặt cái cây đó đi thì cái cây đó nó ngã về đâu? Cái cây nó ngã về bên phải thôi. Thì cũng vậy đó, hàng ngày nếu mà tích lũy được nghiệp như vậy, ông tích lũy nghiệp như vậy thì khi ông chết ông sẽ cũng được về cái cảnh giới tốt đó. Đó. Còn bây giờ mình hàng ngày mình ở đâu? Đó. Cho nên cái đây đánh vào cái bổn nguyện niệm Phật bây giờ đó quý vị. Nhiều người niệm Phật á, bổn nguyện niệm Phật họ không chịu làm lành, không chịu niệm Phật mà đòi vãng sanh. Mình coi tích lũy nghiệp của mình, tích lũy ta bà không à, hàng ngày vẫn ăn mặn vẫn là làm đủ cái chuyện thế gian, coi phim coi ảnh là thế này thế kia, làm sao cái cây nó đang nghiêng, nhưng mà nghiêng về đâu? Nghiêng về ta bà, nghiêng về luân hồi, thì cái cuối cùng nó ngã, nó tất nhiên nó ngã qua đó thôi, trừ khi cái sức mạnh thần kỳ nào nó kéo ngược lại thôi, đúng không? Hiếm có lắm, hiếm có. Cho nên mình tự mình biết là mình tu hành á, cho nên quý vị đồng tu á, mình phải xét lại, nghe đoạn này mình phải nhớ tu hành là gì, là phải thay đổi tâm. Đổi tâm bằng cách nào? Đổi tâm bằng cách là không có nhớ nghĩ thế gian, việc thế gian đến thì làm, không đến thì thôi, hết thì nghĩ cái thôi. Mình như nhớ hoan hỷ vui vẻ trong Phật hiệu, trong pháp thôi. Còn nếu quý vị nghĩ nghĩ thế gian nhiều thì thật ra mình nghĩ sanh tử luân hồi, cho nên niệm Phật không đắc lực đó. Còn muốn tự đắc tâm khai, muốn khai trí huệ thì quý vị thanh tịnh, tịnh niệm tương kế, là liên tục niệm phải tâm thanh tịnh, không phải niệm bằng tâm ô nhiễm. Đấy, khó lắm. Nên nói thì dễ, tí niệm Phật là rất là dễ, nhưng mà đó là dễ nhất rồi. Quý vị tu các khác, pháp khác nó khó vô cùng. Vipassana quý vị uống miếng nước phải biết từng ly nước, từng giọt nước nó vào, phải cảm thọ thế nào, gọi là quán bốn thứ: thân, thọ, tâm và pháp. Thân của mình lúc đó đang cử động làm gì? Uống nước. À, thọ là gì? Đang uống nước. Nước đó nó ngọt hay là đắng hay là chua hay thế nào, nóng lạnh, phải biết. Rồi đó là quán gì? Thọ. À, tâm. Tâm là gì? Tâm là mình biết cái tâm mình nó đang cảm thọ như vậy, nó có bị mê không? Không được cho là hưởng thọ, hưởng lạc cũng sai, mà gọi là khảo khổ cũng sai. Phải là xả thọ, không có cảm thọ đó. Rồi sao nữa? Pháp. Pháp là gì? Pháp là cái nuốt, nó biết là uống cái nước gì rõ ràng. Cho nên từng sát na sanh diệt mình phải quán như vậy. Khi công phu đến thành tựu thành phiến thì mới hy vọng vô được chứng quả, gọi là sơ quả tú đà hoàn. Khó à, sao mình không tu một câu Phật hiệu dễ hơn? Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. À, sẵn đây có người ngồi nói thì thực hiện giảng giảng đến buổi thứ 8 là cũng nên nói chút niệm niệm Phật. Niệm Phật thế nào? Rất nhiều người hỏi thiện căn niệm Phật thế nào. Thiện căn nói thật sự mà nói, thiện căn hồi xưa niệm Phật cũng vọng tưởng nhiều như quý vị, nhưng mà thiện căn kiên trì. Hồi xưa không có nhiều pháp, thiện căn nghe cái lời của hòa thượng hay lời của đại sư Quang nói là chỉ cần niệm Phật thôi, niệm niệm cho nhiều là được, lúc nào cũng niệm, đi đứng nằm ngồi làm gì cũng ráng niệm, niệm cho nhiều. Lúc đầu phải niệm nhiều, không niệm Phật được thì niệm pháp. Cho nên hầu như phải nói, thiện căn nói 3 năm đầu đó chống chọi rất nhiều, tại vì thật sự vọng tưởng rất nhiều. Quý vị không thể nào mà thời gian đầu mà quý vị niệm nó vô được đâu, khó lắm, vọng tưởng là đương nhiên thôi. Nhưng mà cứ kiên trì như vậy, đi đứng nằm ngồi làm gì cứ không có làm đó là niệm Phật, là niệm pháp, nhớ Phật nhớ pháp, dùng hết thời gian vậy, quên hết mọi thứ. Hồi xưa nhiều niềm đam mê lắm, hồi trước mà chưa biết học pháp, quý vị biết bài nhạc rồi nhớ nhiều bài nhạc, hát karaoke cái dàn karaoke hồi xưa hát rồi sau rồi biết tìm niệm Phật mà chuyển thành dàn karaoke thành gì, cái dàn tụng kinh ở nhà đó, không có đi chơi không cái gì hết. Hồi xưa mê coi đá banh rồi vân vân, mai mê cái này kia bỏ hết, chỉ có tập trung học Phật pháp hết rồi không nghĩ gì hết đó. Còn bao nhiêu chuyện này, nam nữ thế gian là bỏ sạch bỏ hết không có nghĩ nữa đó. Tất cả mọi thứ vậy, niệm như vậy chống chọi chừng 3 năm, thì ngăn nhớ là 3 đến 5 năm bắt đầu nó vô công phu. Vô công phu thế nào? Bắt đầu niệm dễ dàng hơn. Tại vì sao? Chỉ cần nghe cái tiếng gì đó, tự nhiên niệm Phật được. Nghe cái gì đó mình vừa có thể niệm Phật. Sau đó bắt đầu đó, mới biết cái cách niệm đó. Sau này muốn niệm, sâu á, nhưng mà niệm vậy á vẫn chưa đủ quý vị. Sau đó là phải niệm sâu hơn. Sâu hơn là cái tiếng mình nghe phải rõ. Mình niệm á, mình phải rõ ràng. Cho nên thiện căn niệm câu Phật hiệu rất mạnh. Quý vị nghe là phải niệm mạnh như vậy đó. Thì nó mới tập trung á, nó có sức đó, nó mạnh. Nó sức mạnh đó thì nó mới có cái lực. Còn quý vị niệm mà cứ cái kiểu quý vị nghe người ta niệm không á, mà quý vị không chịu niệm ở trong á, là quý vị cái niệm của quý vị yếu lắm. Cho nên thiện căn vẫn khuyên các đồng tu á, cộng tu ít thôi. Có thời gian cộng tu là cho người yếu, còn quý vị tu nữa quý vị tự niệm được. Làm sao đó mình phải tự mình niệm được tiếng Phật hiệu rõ ràng phân minh từng câu từng chữ. Mình không niệm nhiều nhưng quan trọng là niệm chất lượng đó. Còn thời gian mình nghe pháp cũng được, mình thời gian mình là niệm pháp mình học cái gì cũng được, nhưng phải niệm rõ từng câu từng chữ. Niệm như thế thì có lực, có lực rồi thì sao, nó mới chạy câu Phật hiệu mới có phần. Còn nhiều đồng tu cứ suốt ngày mở lên nó mơ mơ màng màng đi đâu đứng qua lại. Cho nên công phu có hay không, quý vị coi thử cái huệ quý vị có phát ra hay không. Mà nó thật sự mà nói, quý vị niệm nó vô công phu đó, quý vị niệm biết nó không mệt đó, không có bị mệt đâu quý vị. Thập pháp như vậy, thiện căn thấy như cái thiện căn rất là mệt, rất là buồn ngủ, thiện căn thấy buồn ngủ, ơi là buồn ngủ, thì thiện mở pháp của hòa thượng thì đang rồi ráng coi chút xíu này, coi vô chút, đang coi đang dịch vô dịch pháp vô cái ráng chống đỡ, mà hồi dịch hồi mấy tiếng đồng hồ sau cái ủa sao nó không ngủ à, quên luôn á quý vị. Mình nhập tâm được là nó cái ngủ cũng là vọng tưởng mà, mình nếu mình nhập được là mình quên đó, nhưng mà mình vừa khởi ra ủa sao không buồn ngủ là bắt đầu nó thấy buồn ngủ đó. Cho nên thật sự, cho nên hôm bữa đó có người hỏi Thiện Trang á, ủa thầy không lạnh hả, gọi điện hỏi Thiện Trang, gọi điện video hỏi thầy Thiện Trang ủa sao thầy không lạnh hả. Thiện Trang kêu vừa người ta hỏi thì nhau mới thấy lạnh, tại sao thì không quên, không có biết lạnh nóng gì hết. Tâm trong 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 pháp đó nó suốt ngày ngồi nghe giảng là phiên dịch đó, làm nó có biết lạnh nóng gì đâu, là đang lúc người ta điện điện thì mình gọi mình nghe thì mình nói chuyện vậy, mình cũng đâu có biết lạnh nóng gì đâu, mà hồi người ta nhắc cái mình nói ô lạnh thiệt à, lúc đó là mới thấy lạnh, tức là tâm mình nó vọng tưởng. Quý vị muốn chặn đứng vọng tưởng, quý vị quên đi, quên hết mọi thời gian không gian. Có một vị thầy ấy, chị nói với Thiền Gia, thầy thầy đó tu nói cái này, mới đầu niệm Phật khó nhưng mà niệm thôi ráng niệm, cứ niệm biết vậy đó, niệm mà niệm đúng pháp nha, không căng quá cũng không có trùng, niệm mạnh nhưng mà có lúc phải thư thả, chứ không phải lúc nào niệm cho dùng hết hơi hết sức niệm được, có lúc phải thả, thả rồi khi nào nó yếu á, khi nào có Phật hiệu yếu quý vị ráng niệm mạnh lên cho nó câu Phật hiệu nó mạnh lên lại, rồi bắt đầu quý vị thả lại, có thể mở máy và văn niệm nghe nhẹ nhẹ, mà xong nó có cái dấu hiệu mà nó yếu á, nó như buồn ngủ hay gì đó, quý vị niệm mạnh lên đó, phải có cái cách niệm như vậy, niệm như vậy chứ không thành ra nghĩ là bao nhiêu năm tu mà không có kinh nghiệm gì hết, suốt ngày cái chạy theo người ta nghe người ta niệm là mình không niệm. Nên nhiều đồng tu bây giờ vẫn là gì, vẫn là cần cái đạo tràng để mà cộng tu á, suốt ngày lên đạo tràng thì cho nói đa số không có công phu, những người mà có công phu không cần lên đạo tràng, lên là lên cho vui thôi, lên lâu lâu một hai bữa hoặc lên mấy bữa thôi, còn hoặc là một ngày mình có hai thờ thì một thờ mình lên một thờ mình không lên, cho nên thiện gia nói để quý vị đồng tu tự tu, không có không tự tu không thể nào có công phu được, mình phải tự tu. À, cho nên nói hồi bài giảng lần trước, bộ giảng lần trước cũng nói rồi, nhưng mà rất nhiều đồng tu không ấy thời nay, rồi kết lúc cuối cùng lâm chung y niệm không được đâu, tại vì sao không có quen niệm, mình không niệm được phải niệm sao nó chạy. Có vị thầy nói đó, đó niệm lần đầu tiên á, này niệm thì có một lần thầy niệm 10 ngày không ngủ, là thầy muốn 10 ngày không ngủ á, là thầy thế nào phải không quý vị, lúc nào cũng ngồi niệm Phật, ăn cũng phải niệm Phật, nhai nhai vậy nhưng mà nó phải niệm Phật, vô nhà tắm vân vân, đi đâu làm gì cũng phải niệm Phật, niệm Phật như vậy. Cứ một ngày qua rồi ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm không thấy mệt không thấy buồn ngủ, cứ thế mà chịu đựng, tới ngày thứ 10 có nhóm Phật tử kéo vào thăm tiếp, không nhóm Phật tử 3 tiếng đồng hồ xong nhóm Phật tử đi về, là thầy đó gục tay ngồi ở chỗ luôn, buồn ngủ quá. Có nghĩa là gì, cái sức định của mình á, chỉ cần ở trong pháp ở trong tâm niệm Phật chống chọi được, nhưng mà 3 tiếng vọng tưởng nói chuyện là vọng tưởng rồi, là nó duy trì không nổi, là cơ thể 10 ngày thiếu ngủ là nó quay trở lại thôi. Cho nên muốn không ngủ á, quý vị hay niệm cái đó. Đó mà không ép nha, thời nay niệm vừa phải vừa sức chứ đừng có ép đó. Rồi thầy đó nói lần sau thầy đó làm được 4 ngày đó, 4 ngày. Nhưng mà thật sự nói thật ra không khó, những người niệm không ngủ một hai ngày thì người ta tin bình thường, hay vì cái đó là bình thường. Thiện Trang cũng niệm, nếu mà Thiện Trang nghe pháp, Thiện Trang thì dùng phương pháp của Hòa Thượng là 8 tiếng nghe pháp 8 tiếng niệm Phật, cho nên thường ban ngày thì nghe pháp nó đã tới khi nó tâm nó thanh tịnh rồi bắt đầu niệm, mà niệm rồi nó vô rồi đó, nó bắt đầu tối không có buồn ngủ. À, không buồn ngủ không, mới đầu sợ quá mệt quá, sợ mệt á, sợ sợ cơ thể nó ốm nữa, lên giường nằm nằm cũng không ngủ được đâu, rồi cũng niệm Phật cả đêm vậy đó, rồi lần sau là biết rồi, thôi bữa sau không biết, biết là không sao hết, bữa sau cứ thế thoải mái thức thôi, thức thoải mái luôn đó, mà đâu sao. Nhưng mà được một ngày, ngày hôm sau vẫn khỏe bình thường, ngày hôm sau nữa nếu không niệm mà nó buồn ngủ á, nếu cho nên là muốn duy trì phải duy trì liên tục liên tục. Cho nên người xưa người ta tu được bát chu tam muội, nhưng bây giờ mà mình tu như vậy mà quý vị ép quý vị quá đó, chưa đến đó mà nó tự động cơ. Còn nhiều người bắt đầu cố gắng uống cà phê làm gì đó vân vân cho nó tỉnh táo đó. Thật sự quý vị làm riết là quý vị điên á, ma nhập đó, nên là phải tu, tu phải biết khi nào nó tự nhiên đó, nó đến lúc đó là tự nhiên như vậy thôi à, chứ còn không ấy. Nhưng mà bí quyết là gì, phải buông xả vạn duyên, đó là gì, đừng để trong tâm. Còn quý vị lo lắng đủ thứ chuyện, nào nhà nào cửa, mà tu hành tâm mình phải tế, càng tu tâm phải càng tế chứ không phải thô. Tế là thế nào, quán sát được mọi việc rất rõ ràng, làm gì nó cũng chính xác, làm gì nó cũng rõ ràng đó. Và tu hành nhiều người đồng tu nói tại sao ở trong nhà con nhiều chướng ngại vậy, quý vị thật sự quý vị tâm quý vị thô quá, quý vị không hiểu được đối tượng. Ví dụ như người ta nói như vậy mình không biết người ta thế nào, sống trong gia đình quý vị toàn là những người đại gia sống gia đình rất nhiều, quý vị hoặc người xuất gia, quý vị đối đạo trong đạo tràng, quý vị cứ thẳng quý vị theo ý quý vị không à, thì tất nhiên khổ rồi. Quý vị như Thiền Văn nói đơn giản, quý vị là người ở đây các đồng tu nữ rất đông,
Các đồng tử nữ ở nhà nấu cơm, phải có nhiệm vụ nấu ăn. Nấu ăn người thế gian người ta chưa tu, mình thì tu rồi, mình ăn sao cũng được đúng không? Nhưng mà người thế gian họ chưa ăn, họ chưa tu, họ phải ăn ngon, và mình phải nấu sao cho ngon. Mình nấu không ngon thì người ta, mà mình ăn chay nữa, mình nấu khô khan quá cái người ta khó chịu, người ta không thể chửi thẳng vào mặt mình nhưng mà người ta khó chịu. Rồi người ta gây chuyện rồi đủ thứ chuyện thôi. Cho nên là phải nấu ăn đó là tinh tế, mình nhìn vào ăn, nhìn cái sắc mặt người ta ăn, mình biết người ta có hài lòng cái món đó không. Bữa sau nấu thế nào, nấu làm sao cho nó người ta hài lòng. Đó cũng là gì? Thế tế tâm. Cho nên những người mà thật sự nhiều khi Thiện Trang khuyên á, sau này Thiện Trang đi dạy rồi thì Trang biết, những bạn trẻ, bạn nhỏ đó, mấy bạn nhẹ nhỏ thì Trang kêu thôi đừng lập gia đình, lập gia đình cái số chắc khổ lắm. Tại sao? Tâm quá thô, không có tế tâm, không có cái tâm nó tỉ mỉ á. Cái tâm mà thô như vậy quý vị có học để tư quy 10 năm á, quý vị cũng không có tiến bộ được. Còn những người mà họ có tâm tế là người ta tiếp qua để tư quy thôi, chứ cần học thêm tí hoặc không có học nữa, người ta cũng sống trong đời sống, người ta cũng hạnh phúc. Là vì sao? Người ta có biết hiểu, người ta biết chiều người khác thế nào thế này thế kia. Còn mình tâm thô quá, mình cái toàn gì cái gì mà rất là thô tâm á, thì thường hay là tâm nó rất là mau vô thường. Cho nên cố gắng, hay cố gắng người tu hành đó phải trí huệ sáng suốt đó. Làm sao đó? Nhớ Phật, niệm Phật là niệm giác, niệm Phật là giác mà, niệm giác mà mình sao mình tu hành mà không có giác đó. Pháp ứng dụng trong đời sống đó. Càng ngày sau đó, quý vị thấy thì đang tuy rất là bận nhưng mà Thiện Trang làm cũng được đó, thích làm gì cũng được đó, muốn làm gì cũng như. Thì sao tâm cũng tương đối tế một chút, tức là tiếp xúc cái gì làm rất nhanh, có thể hiểu rất nhanh. Nấu cái món nào đó vô đó, giống như thì chăng hồi đợt trước hồi ở thất ở dưới Củ Chi hả, có Phật tử tới, cái cô Phật tử đó tới thì đã, thất đó thì có nhiều người, bữa đó cô đó cô vô nó nấu nấu xong thì chăng nói ủa chứ cô không biết nấu ăn à? Tức là cái thứ tự của nấu, của xào của nấu là không biết, không đúng rồi. Cái món đó xào ba món nấm với cái này một cái món gì đó, thì nhân nó xào ba món, thì cái món nấm á, phải xào riêng. Cái nấm mà quý vị xào mà xào chung với hai cái đó là nó không có ngon, tại vì cái nấm nó nếu mà chưa chín mà quý vị bỏ mấy cái kia, hoặc là nấm xào riêng cho chín trước đã, rồi bỏ thứ theo thứ tự, cái này chín trước cái này chín sau, mình phải bỏ đúng thứ tự đó. Nấm phải xào trước nè, là món thứ hai là nó cứng hơn đó, rồi xào nấm, rồi thứ ba cái món nó mềm vô. Chỉ cổ bỏ hết một lúc ba cái vô, có xào vậy là thôi sao ăn được, nó không có được, nó vừa tanh, cái nấm nó sẽ tanh, nó hôi, nó vân vân. Cho nên những cái đó không có ai dạy cả, nhưng mà mình nhìn vào cái vật như đó mình biết cái món này phải nấu như vậy, món kia phải nấu như vậy. Có thể mình tế tâm chút xíu thôi là biết được, còn không á thì quý vị sống ở cuộc đời rất khổ. Cho nên những bạn trẻ trẻ mà thì đang thấy thôi tao tâm thô quá, tâm thô tháo quá, thôi đừng lập gia đình, lập gia đình khổ đó, mai mốt khổ hoài luôn, không biết chồng tại sao nó ghét mình hả, không chứ sao vợ mình ghét mình. Mấy ông chồng thì còn đỡ, tâm thô thô chút và mấy vợ cũng ghét ghét nhưng mà cũng đỡ, còn vợ mà tâm thô đó là trong cái món ăn nhà vân vân như thế này thế kia là mấy ông chồng nó suốt ngày sừng sừng đúng rồi. Cho nên ai á, tu hành mà bị gia đình á, rồi rồi mẹ chồng rồi vân vân á, thì mình coi lại tâm. Ngoài cái đó học để tứ quy học có 10 năm cũng không được, phải luyện tâm cho sáng suốt, phải tế tâm là biết người ta á, người trong Phật pháp gọi là tha tâm không biết người khác, nên là từ đó mình sẽ nhìn người ta mình nói đúng á. Cho nên có nhiều đồng tu á, mặc dù tu lâu rồi á, nhưng mà không có được những năng lực đó, thì đang thấy nghĩ là nếu mà tu đúng á, quý vị tu mà đúng pháp á, quý vị thực sự hành á, là thời gian á, trí huệ nó sẽ sanh. Tự nhiên quý vị tế tâm thôi, tâm quý vị rất vi tế, niệm Phật á, nói rốt ra ra quý vị muốn vô công phu niệm Phật tam muội đó cũng là tế tâm thôi. Cái tâm mình vi tế, mình quan sát từng hành vi, từng cử chỉ, từng cái vọng niệm của mình, cái niệm nó khởi lên như thế nào, đó mới là niệm Phật tam muội. Công phu tiền thành phiến hay công phu thành phiến cũng bắt đầu tâm nó cũng đã tế tế rồi. Còn chả có ai tâm thô mà quý vị vào được công phu đâu, không có đâu, không có đâu. Cho nên niệm Phật là nó tiêu được nghiệp chướng là vậy. Niệm Phật là gì? Tự đắc tâm khai là vậy, tâm mình tự nhiên khai ra mở thôi à, không cần gì hết. Niệm Phật niệm pháp vậy, cái trụ lâu trong đó dần dần tâm mình, nhưng mà phải tu phải hành, phải hành. Còn nếu như chúng ta học mà chúng ta không hành đó, thì nó cũng không có hiệu quả. Hành là gì? Áp dụng những điều đó vào đời sống. Đó. Còn ở đây sẵn nói thêm cách niệm Phật nữa. Ở đây cách này là có một vị thầy chỉ thầy Hiền Trang. Thì cái cách này thì cũng hay. Hiền Trang cũng thấy hiệu quả. Hiền Trang làm thử hiệu quả. Tức là mà Hiền Trang ấy thấy là quý vị nên áp dụng một mình. Tức là khi mà mình trước khi vào công phu niệm Phật đó, quý vị thấy là nếu mà mình lăng xăng quá, cái tâm mình nó chưa yên ổn á, quý vị hãy niệm to tiếng lên, niệm chừng mấy câu, ba câu niệm Phật to tiếng. Đừng cái chơi cái chiêu là niệm ba câu sáu chữ Nam Mô làm gì, không cần. Mình niệm thật to là ba tiếng, tại vì Thiện Trang dẫn đạo tràng thì ăn niệm như vậy nó không có đúng, không có tốt cho đạo tràng. Người khác người ta nói là thì mình thì sao, nhưng mà đáng lẽ ra đó, cái phương pháp này là phương pháp trong thiền đường á, trong thường điều người ta có gọi là hô thiền á. Trước khi tọa thiền là phải đọc, người người hô thiền phải hô cho mạnh lên, hét cho to lên để chấn động cái tâm mình á. Tất cả giống như là cái căn nhà của mình đó quý vị. Căn nhà của mình thì sao? Nhà của mình thì nó lộn xộn lăng xăng, quá nhiều giặt vô trong nhà, cho nên mình phải hét cái tiếng cho nó chạy ra ngoài hết đi, chạy ra bên ngoài hết. Thế cho nên mình phải niệm cho to lên trong thiền đường đó, hồi xưa á. Mà thật ra bây giờ tọa thiền niệm Phật cũng vậy, quý vị niệm to ba câu chứ thiệt thật lớn rồi. Ở đây thì nên niệm nó mất ai nghi cho nên không có niệm, nhưng mà quý vị niệm lớn lên, a mi đà Phật, thiết là to mạnh lên ba câu vậy mà nó hết, tan hết vọng tưởng à. Rồi nếu mà chưa hết nữa quý vị niệm tiếp, nhưng mà niệm thành trong tâm. Thế như ở nhà quý vị niệm đôi khi người khác nói quý vị không à, cho nên là mình phải chú ý chút, niệm to nhưng mà sao to trong tâm thôi, đừng ra ngoài. Nhưng mà nếu như vậy đó là tốt. Và Thiện Trang cũng thích là thấy là cái hiệu quả của cái lời hô thiền đó. Nhưng mà người hô phải có lực, và cái lời đó nó không phải lặp lại ngày hôm nay hô này, hôm sau phải hô cái đó. Cho nên là trong cái bài kinh Nhật Tông đó, thị nhật dĩ quá, mạc diệt trì giảm, như thiểu thị ngư, tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thân vật phóng vật. Những bài đó mà đọc mạnh lên đó, nó cũng chấn động đó. Nếu người ta hiểu, nhưng mà đời nay người ta cũng chẳng hiểu. Hô những nó chấn tâm người ta đó. Nên phương pháp tu thiền đó nha, khai thị. Và phương pháp này mình cũng dùng cái cách đó. Thiện Trang cũng định lựa một số bài để mà đọc đó, trong khai thị, cho khi nếu mà khóa tu tinh tấn hay gì đó, mình sẽ đọc những cái câu đó lên để chấn động tâm người. Nhưng bên hình như cái thầy, vị thầy Minh Đạo á, cũng áp dụng cái phương pháp đó, là phương pháp trong 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 các chùa đó hả quý vị. Nhưng mà phải hô mạnh á, cái người hô có phải có lực á, chứ còn hô mà yếu yếu nó bữa đầu, với lại phải đổi lời, bữa nay hô rồi bữa đó rồi nó được mấy bữa thôi, bữa sau hô nữa không có tác dụng, nó bị thùng á, nó quen á, nó không có ăn thua. Nên này cũng khó, chỉ cái cách tốt nhất á, mình không cần hô gì hết, niệm Phật cho lớn mạnh lên. À, cách đó, mà cách đó có nhiều vị như trong pháp ngữ của Hòa Thượng Hư Vân á, cũng có chỉ đó. Thì quý ông ta có thể dùng á, quý vị thử đi. Thiện Trang không có nói chúng ta phải làm thiệt, làm thiệt thấy hiệu quả thì làm, còn không thấy không hiệu quả bỏ. À, cái chuyện này mình cứ đề sướng thôi, nhưng mà mỗi người có nhiều khi á, quý vị hét niệm Phật to tiếng lên ba câu đó. Và đừng có niệm, đừng có mình vào cung kính là phải niệm ba sáu chữ vân vân, cái đó thật sự mà xen tạc đạp chiên rồi chiên luôn, không có kính lễ Đức Phật mất công niệm sáu ba câu nữa. Mình trong chư tổ đâu có dạy đâu, nhất hướng chuyên niệm mà, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, trước sau rồi cũng niệm đó, niệm cứ như thế, một câu Phật hiệu bốn chữ, thế mà niệm bốn chữ thì mình cứ niệm bốn chữ, đến lúc lâm chung mình cũng niệm bốn chữ, chứ lúc đó mình kịp phải niệm sáu chữ trước để cung kính nữa rồi mới niệm bốn chữ, lại chấp rồi chết ra nhà, cái đó nguy hiểm đó. Cho nên là đồng tu mình phải lấy cứu cánh rốt ráo, không lấy phương tiện đó. Thì sẵn Thiện Trang chia sẻ cái niệm Phật đó. Đó thì quý vị niệm Phật làm sao đó, và niệm như vậy thì có mới có lực, và khi có lực rồi quý vị sướng lắm, quý vị đi đứng nằm ngồi làm gì cũng tu được đó, quý vị khỏe lắm, chứ không có như người xưa. Cho nên hồi trước á, Thiện Trang ấy mấy năm đầu, 3 đến 5 năm đầu, như 3 năm, hơn 3 năm đầu thì tu rất là mệt, rất là khổ. Nhưng mà sau đó là bắt đầu sau này thì nó thoải mái, người ta đi Thiện Trang nói Thiện Trang đến đâu Thiện Trang niệm Phật được, người ta cũng thấy không biết, ủa thầy đâu có niệm Phật đâu, không lên chánh điện niệm cũng được, không sao, ngồi dưới cần như lên chánh điện, tâm mình muốn niệm thì niệm, rồi muốn lúc nào niệm. Cho nên mặt mày nhìn sáng, người ta không biết tại sao mặt mày sáng, còn mấy người kia niệm niệm cả ngày sáng tối thời khóa 8 tiếng đồng hồ ra mặt mày tối đen, mặt mày đầy phiền não. Vì sao? Không có công phu, chỉ cần là trên hình thức thôi, đó là hình thức tu chứ không có niệm, niệm nó không đắc lực. Còn người mà có công phu rồi quý vị, dù ở nhà vệ sinh, dù ở trong nhà bếp, quý vị hoan hỷ vui vẻ, vì công phu muốn để khởi niệm Phật, giác giác thời thời đâu có. Và muốn niệm mình niệm thôi, tâm mình có rồi mình lắng nghe được, chỉ cần lắng tâm xuống là có Phật hiệu trỗi dậy trong tâm. Mình muốn niệm đó, mình niệm chừng mấy câu bắt đầu nó chạy rồi, có gì đâu. Nhưng mà phải kiên trì, đầu tiên phải niệm cho nhiều, đầu tiên phải chuyên đi, phải cố gắng. Còn nếu như mà mình mới đầu tiên mình bắt chước mấy người khác đó, không có đâu. Quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú mấy tập dịch lên rồi đó, tập hình như 320 mấy đó, Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư Liên Trì đều nói là không có cách nào hết á, phải niệm à, niệm cho nhiều. Đầu tiên niệm nhiều, nhưng mà niệm đúng cách nữa. Còn nếu niệm nhiều mà niệm không đúng cách nó không vô. À, rồi cái niệm nhiều rồi rồi đúng cách nữa thì không có lâu đâu. Thì Trang nghĩ là 3 năm thôi, quý vị cần 3 năm thôi. Mà quý vị đã tu nhiều năm rồi thì quý vị niệm mấy tháng rồi nó vô, vô công phu rồi. Thì từ đó trở đi chúc mừng quý vị niệm dễ dàng. Và chúng ta niệm thêm thời gian nữa nó vô được sâu rồi thì sợ gì đến lúc lâm chung không niệm được, đúng không? Đúng không? Mình đâu có sợ nữa, mình niệm được là lúc nào mình không cần người ngoài mình vẫn tự niệm được. Thì mình sợ gì lúc lâm chung phải có người trợ niệm cái này kia. Còn mình niệm không vô cho nên mình sợ, mà sợ chăng nữa cũng vậy, tới lúc lâm chung oan gia trái chủ tới, à, quý vị niệm không nổi thì oan gia trái chủ nó cũng dằn xét quý vị thôi. Người ngoài niệm quý vị nghe không vô, đến lúc mạng chung các căn nó tán hoại rồi, các căn đầu tiên tai nó hết nghe rồi. Nói gì nghe, người ta niệm mở cái máy thiệt bự to đùng ở đó, cái loa thiệt bự, à, như là ầm ầm ầm, quý vị cũng không có nghe vì cái tai, căng tai nó bị hư rồi, hoại rồi, làm gì nghe được. Nên phải lo dự bị công phu cho mình, muốn ra khỏi sanh tử không có cách nào thì cách này thôi đó. Đây thằng đây nói tới niệm Phật, đang nói kinh Lăng Nghiêm đó quý vị, đây, đây là cái cách niệm Phật nha, phải nhớ Phật, niệm Phật rồi thì rồi bây giờ tịnh niệm, nhớ là thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh mà niệm liên tục thì sẽ tự đắc tập khai. Bây giờ tiếp tục nói là gì, kỳ diệu cái chữ này thì tật chứ, kỳ diệu tật tiệp, chữ tật cũng nhanh, chữ tiệp là nhanh luôn đó, rất là nhanh chóng đó. Mạc quá ư thị, tức là không có gì mà qua được điều này. À, không có gì hơn đây, tức là không có gì hơn pháp môn niệm Phật này. Nhất thiết chúng sanh do thử đắc độ, thập phương Như Lai nãi xứng, nãi xưng bổn hoài, tức là gì, tất cả chúng sanh do đây mà được độ, mười phương Như Lai mới xưng là bổn hoài. Tức là mới xưng đó là bổn hoài. Bổn hoài là cái lòng ấp ủ của các ngài, các ngài mong độ chúng sanh bằng cách đó thôi đó. Cho nên ở đoạn này thì Trang xin đọc lại, trong kinh Lăng Nghiêm nói nhớ Phật niệm Phật thiện tiền tương lai nhất chắc chắn thấy Phật, tịnh niệm liên tục tự được tâm khai, kỳ diệu nhanh chóng không gì hơn đây, tất cả chúng sanh do đây mà được độ, mười phương Như Lai mới xưng là bổn hoài. À, bổn hoài tức là tâm của các ngài ôm ấp trong lòng, các ngài mong được như vậy. Rồi điều thứ năm, bổn kinh sở tiên, tức là những gì kinh này tiên thuyết, nãi Như Lai chân thật thùng nhất chi pháp. Chữ nãi là cái pháp chân thật thùng nhất của Như Lai. Như Lai là Đức Phật đó. Vô hữu quyền khúc, à, không có chỗ nào là quyền, quyền tức là quyền là phương tiện đó quý vị, tức là cái tạm thời thôi đó, quyền là tạm thời, phương tiện giống như tạm thời không có rốt ráo đó, gọi là quyền. Còn khúc á, khúc là quanh co vòng bèo, à, có nghĩa là không có tạm thời vòng vòng lòng vòng, không có đi vòng, đi thẳng luôn. À, cố danh chánh thiết, cho nên gọi là chánh thiết. Và đang giải thích thế nào là chánh thiết của Đức Thế Tôn á, là bởi vì những gì kinh này mà tiên giảng á, tiên thiết á, là pháp chân thật thùng nhất của Như Lai, không có tạm thời, không có lòng vòng, cho nên gọi là chánh thiết. Đó, đó thế nào là chánh thiết. À, chúng ta lướt qua nha, những cái phần nào mà thiền căn không có tô màu vàng á, là thiền căn không có dịch. Đó, chúng ta lướt qua bớt, chứ không học hoài không xong. Mục thứ sáu, mục thứ sáu là Thế Tôn xứng kỳ bổn tánh, hòa bàn thác xuất. Thế Tôn là gì? Đức Phật xứng kỳ bổn tánh, tức là gì? Xứng đây là tương xứng với bổn tánh của Ngài. Thì chữ kỳ đây là thay Ngài đó. À, hòa bàn thác xuất ấy, câu này là một câu thành ngữ, tức là nói ra mà không có giữ một chút nào bí mật nào, coi như tiết lộ hết, đem ra có bao nhiêu là nói ra hết. À, gọi là hòa bàn thác xuất. Còn Ngài có bao nhiêu Ngài vắt ra, Ngài nói hết cho mình nghe. À, coi bao nhiêu cái sự bí mật cái gì đó vân vân. À, đó thì không có ấy, không có giữ lại. Rồi hào vô bảo lưu, tức là gì? Không có giữ lại một chút nào. Tơ hào á, chứ hào là cái sự lông nhỏ đó. Ý nói là không có giữ nào chút nào. Cố danh xứng tánh, đó, cho nên gọi là xứng tánh, tức là Đức Thế Tôn tương xứng với bổn tánh của Ngài mà nói ra tất cả, không giữ lại một chút nào, cho nên gọi là xứng tánh. Tức là Đức Thế Tôn á, có bao nhiêu với tánh của Ngài, có bao nhiêu từ tánh á, bổn tánh của Ngài, Ngài nói hết. À, không có giữ lại chút nào hết, Ngài nói sạch. Đó, cho nên gọi là xứng tánh. Nhất thiết hàm linh, giai nhân thử, nhi đắc độ. À, tất cả hàm linh chúng ta nói là bây giờ chúng sanh nào có tính tình thức đó, à, chúng hữu tình đó, đều do nương nhờ hay là điều nhờ vào đây, đó, nhân nhờ, nương nhờ đó, mà thử ở đây mà được độ, đắc độ là được độ. Nãi xưng, à, nãi xứng tánh trung đăng phong tạo cực chi đàm. À, chữ nãi là chữ đàm á, là lời, lời gì? Lời mà đăng phong tạo cực. Thì ở bên Trung Hoa họ có thành ngữ là đăng phong tạo cực, là lên tới tột đỉnh rồi, lên không có cái gì chửi gì là cao hơn hết, gọi là đăng phong tạo cực. À, chữ trung là trong, trong xứng tánh. Thì chúng ta dịch nguyên cụm này á, là cái lời lên đến đỉnh cao nhất trong xứng tánh, tức là không gì là cao hơn nữa, xứng tánh hết cỡ rồi đó. Cố vi xưng cố vi xứng tánh cực đàm, cho nên là nên là lời cực kỳ xứng tánh đó, rất là xứng, có thể mình dịch như vậy, hoặc là xứng tánh cực đàm luôn để nguyên vậy đó. Như vậy thì đang đọc lại nha. Đức Thế Tôn tương xứng với bổn tánh của Ngài, nói ra tất cả không giữ chút nào, cho nên gọi là xứng tánh. Đó, quý vị hiểu giải thích xứng tánh là thế nào. Rồi, tất cả hàm linh đều nương nhờ vào đây, tức là nương nhờ vào pháp môn niệm Phật này nè, kinh Vô Lượng Thọ nè, mà được độ, là lời lên tới đỉnh cao nhất trong xứng tánh, nên là lời cực kỳ xứng tánh. Đó, chúng ta tức là xứng tánh chi cực đàm á, hay là có thể là cực đàm xứng tánh, có thể nói như thế. Rồi đó là cái mục xong được một mục ha, cái mục một trong cái phần giáo khởi nhân duyên phần nhất mục một. Bây giờ mục một, bây giờ tới mục hai, tức là trong phần giáo khởi nhân duyên anh chia ra mục một thì có sáu mục như vậy đã hết xong không rồi. Bây giờ chúng ta tới tới cái mục hai là tam căn phổ bị phàm thánh tề hầu, là ba căn được trùm nhiếp hết, hay là rộng nhiếp hết. À, chúng ta hay nói là trùm khắp ba căn, thâu nhiếp cả phàm lẫn thánh. À, ba căn thì là thượng căn, trung căn và hạ căn. Ở đây Thiền Trang trích trong Minh Tâm Bảo Giám để nói về ba căn, đó, tam căn. Thì trong Minh Tâm Bảo Giám sách này rất nổi tiếng, đó, có nói là thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện, hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện. Quý vị nghe vậy có hiểu mà. Cái người mà bậc thượng phẩm đó, coi như thượng căn đó, thì sao? Bất giáo nhi thiện, không cần dạy họ, họ cũng thiện luôn. À, cũng tốt à, không dạy họ, họ cũng tốt à, không cần dạy, đó là thượng căn. Còn bậc trung căn á, trung phẩm á, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện là dạy rồi, sau đó họ mới tốt, họ mới làm mới thiện. À, thì cái bậc đó là trung căn. Còn bậc hạ căn thì sao? Hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện, dạy rồi, bậc hạ phẩm á, dạy cho họ rồi, cuối cùng họ cũng không có thiện nữa, không có tốt được. Vậy chúng ta coi chúng ta hạng nào. Đằng sau á, nói nặng hơn, Thiền Trang chỉ trích tới đó thôi. Đằng sau có nói là người mà không được giáo, giáo mà không có thiện không phải là người ngu sao đó. Thế thì gần đây chúng ta không nói nặng quá thôi, chúng ta trích đây này. Chúng ta coi thử chúng ta thuộc căn tánh nào. Thượng phẩm chắc không có, là không dạy làm sao thiện được, đúng không? Mình trung phẩm may ra, mình trung phẩm mà dạy rồi mà hậu thiện cũng thiện á, nhưng mà đa số dạy rồi mà có thực hành được đâu, cho nên cuối cùng mình rớt xuống cái dưới kìa. À, cho nên là hạ phẩm chi nhân là cái bậc người hạ phẩm đó, bậc người thấp đó, cho nên mình ở lỡ lỡ giữa cái dưới đó và cái trên đó. Nói chung mình tiến bộ chậm quá, lộc quá, học nhiều nhưng mà cuối cùng không thay đổi được bao nhiêu, thì coi như là hạ, coi như cái phần gọi là giữa trung với hạ đó, chia chính phẩm mà mình ở giờ gần cuối. À, còn nếu mà nhiều người học giảng kinh thuyết pháp rồi vân vân mà cuối cùng tâm vẫn không thay đổi, vẫn là danh văn lợi dưỡng, vẫn là tự tư tự lợi, thì cái đó là hạng cuối cùng rồi. À, cho nên là gọi là hạ phẩm chi nhân. À, giáo nhi bất thiện, giáo diệt bất thiện, dạy rồi cũng không có thiện, không có tốt được, đó là thiệt là đáng thương. Những người đó là chưa có thiệt độ thoát trong đời này được, không thể, thậm chí là đọa trong luân hồi rất đông. Chúng ta tới cái mục tiếp theo, mục trong mục 2 này thì chia ra mục 2.2 đó, chia ra gồm có mấy điều. Chúng ta bắt đầu học điều thứ nhất, triệt thượng. Chữ triệt là gì? Triệt là đến tận cùng, tận cùng của thiện, thượng đó. Tắc như phổ hiền văn thù thượng phát nguyện cầu sanh cực lạc. Bậc thượng mà trên cùng á, cao nhất á, thì sao? Như ngài thì giống như ngài phổ hiền, ngài văn thù, chữ thượng là còn, vẫn phát nguyện cầu sanh cực lạc. Ngài văn thù của hiền cao nhất rồi, đẳng giác Bồ Tát rồi đó, mà cuối cùng vẫn còn cầu sanh cực lạc, đó là gọi là triệt thượng là cao nhất đó, tận cùng của bậc thượng đó. Rồi thì triệt hạ là cái bậc thấp nhất đó, đến đây thấp nhất, tận cùng của thấp bên dưới đó. Tắc ngũ nghịch thập ác, tức là hạng nào? Hạng ngũ nghịch thập ác, làm ra năm điều nghịch. Đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Ngũ nghịch là như vậy. Còn thập ác á, thập ác là làm 10 điều ác. Thân thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Miệng thì nói dối, nói lưỡi đâu chiều, nói lời thư dệt, nói lời hung ác, chửi mắng người ta. Đó, có 4 điều. Còn cái cuối cùng là tâm của họ thì tham sân si, thì cái đó gọi là thập ác, cũng đọa địa ngục luôn. Cho nên đó là dưới, hàng dưới. Lâm chung đắc ngộ thiện hữu, tức là khi họ sắp chết chứ khi chết rồi mà rồi thì không có nói nữa, chết rồi ngộ thiện hữu, được ngộ tức là gặp thiện hữu, tức là bạn lành, tức là thiện tri thức. Giáo dĩ niệm Phật thập niệm thành công, diệt sanh bỉ quốc. Tức là hạng người ngũ nghịch thập ác là hạng tệ nhất rồi đó, Nhưng mà khi là họ sắp chết á, họ vẫn gặp được thiện tri thức đem cái pháp môn dạy cho họ và chỉ cho họ cái pháp môn niệm Phật, và cái chữ dĩ này là và nè, niệm Phật với họ đó, hay niệm Phật thì 10 niệm cũng được thành công. 10 niệm thành công thì sao? Cũng được sanh Tây Phương Lạc, diệt sanh bị quốc, tức là sanh Tây Phương Lạc. Thì Thiện Căn tạm dịch lại, trên đến tận cùng thì như ngài Phổ Hiền Văn Thù còn phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Dưới đến tận cùng thì hàng ngũ nghịch thập ác lâm chung được gặp bạn lành, chỉ dạy và niệm Phật 10 niệm thành công cũng sanh nước ấy. À, quý vị thấy không? Đó, căn cơ đó, ấy nói căn cơ đó. Trên đó thì sao? Cao nhất là đẳng giác Bồ Tát, hai vị Bồ Tát thượng thủ trong thế giới Hoa Tạng. Là gì? Là ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Ngài Văn Thù Phổ Hiền là hai ngài thượng thủ rồi. Mà cũng sao? Phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Ở trong chú giải này có trích, nhưng mà chúng ta lướt qua cái phần đó. À, có trích mà phát nguyện thôi, để lần sau ha, ta học. Lần này mình học ít ít thôi chứ học quá quý vị choáng, học hoài không thấy vô kinh văn. À, và thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh giải duy nghĩa người ta nghe đâu nổi, hoặc Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú giảng lâu quá không vô kinh văn nên không chịu nghe. Phải vô hơi căng tánh người đời này kém cỏi lắm, cho nên thôi mình lần đầu mình nghe học qua lướt lướt qua. Bỏ bớt những cái phần trùng lập, như cái phần trên hòa thượng, rồi phần dưới của ngài Hoàng Niệm Tổ thì cũng có phần trùng lập, chúng ta bỏ bớt lần sau rồi mình học. À, Thiện Căn tính thế này, lần đầu học như vậy, lần thứ hai học hết luôn. À, lần sau á mình học hết luôn từ từ đầu đến cuối. Lần thứ ba thì sao, là mình học giống như hòa thượng giảng lần thứ năm, tức là chọn vài đoạn ngẫu nhiên, gọi là tùy ý chọn một chỗ nào đó thấy hay mình học vô, cứ mở vô học 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 đó, học qua đó. Còn nếu không á thì mình có thể như vậy, rồi đến như vậy ba lần chắc là đủ quý vị bản sanh nè, học bao nhiêu thôi chứ không cần quá nhiều, đúng không? Thì thật ra mỗi lần giảng như vậy cũng rất là lâu rồi. Rồi chúng ta bỏ qua, lượt qua cái phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ ở đây cũng tương tự như thế. Chúng ta xuống cái phần thứ hai là tới cái mục này, bổn kinh văn, tức là kinh này nói, trong kinh này nói đó. Kinh này nói gì? Trực hay là trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Đó. Tức là trong kinh này nói, người gặp kinh này, chữ giả là mình dịch cho người đi, người gặp kinh này, tùy theo ý nguyện đều có thể được độ. Đó. Quý vị biết câu này rồi đúng không? Câu này trong kinh mà. Đó. Thì trữ trị hay là trực cũng được, là gặp. Tư là tư kinh, tức là kinh này. Chữ giả là mình dịch cho người đi. Đó, chấp dễ. Người gặp được kinh này tùy theo ý nguyện đều có thể được độ. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng ta đã học qua rồi. Rồi chúng ta đến cái mục 3, mạt pháp chúng sanh phước bạc thâm chướng thâm, di thử nhất môn đảng tính nguyện trì danh. Mạt pháp chúng sanh là chúng sanh thời mạt pháp, chúng sanh chúng ta đây. Đó. Thì sao? Phước thì mỏng, bạc là mỏng đó, chướng thì sâu. Ở đây á, quý vị để ý, nếu mà người nào học chữ Hán thì ngang sẽ nói chút xíu, đáng lẽ phải để chữ thâm với chữ bạc á, đằng trước, phải là bạc phước và thâm chướng. À, tính từ á, nó đứng trước danh từ. Nhưng mà ở đây để đảo ngược lại là tại sao vậy? Tại vì để nhấn mạnh, mà nếu dịch á, dịch cho đúng á, thì phải dịch là phước thì bạc, phước thì mỏng á, chướng thì sâu. Đó, thì dịch như thế thì mới đúng á. Ở đây dịch còn đúng, tính từ nó phải đứng trước. Chính điều này cho nên nhiều người không học Hán cổ đó vào dịch á, khi cái học Hán hiện đại trước, những người mà học Hán hiện đại trước vào dịch là sai à. Tại vì Hán hiện đại nó thứ tự nó khác, còn Hán cổ cái thứ tự nó khác. Hán cổ nó cái từ này, tính từ nó phải đứng trước danh từ. À, ví dụ như quý vị ha, thì tính từ là có khi là gọi là hình dung từ đó. À, thì gọi là gì? Là cái tọa, cái trạng thái, ví dụ như là to nhỏ, như chúng ta học như đại thừa, đó là cái đại nó là trước, tiểu thừa như vậy là tiểu thừa, hoặc là thâm ý là ý sâu, hoặc là chúng ta là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Chữ pháp là danh từ, thì cái chữ vô thượng thẩm thâm đó đó, đó là nó cả cái cụm đó là tính từ, nó phải đứng trước bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó. Cho nên mình hiểu ngay cái cấu trúc như vậy. Nhưng mà ở đây ấy, ngài đảo lại, mà đảo lại thì mình dịch thêm chữ thì vô, còn nếu không dịch chữ thì bí quá, mình dịch theo cái kiểu đó cũng được. Nên tức là chỗ này nó có chữ vi, nó tỉnh liệt mất một chữ vi ấy. Phước vi bạc đó, thật chướng vi thâm đó, ý nghĩa là vậy. Nhưng mà đôi khi đảo như vậy là để gì? Nhấn mạnh, nhấn mạnh chữ bạc và chữ thâm, cho nên là đảo lại. Đó là quý vị học trong Hán cổ phải học như vậy, chứ không không biết tại sao nó như vậy, nó sai ngữ pháp à. Tức là người chúng sanh trong thời mạt pháp thì cái phước của họ mỏng kém à, chúng ta đó chướng thì sâu, chứ là chướng ngại á, nghiệp chướng á, chướng này là nghiệp chướng, nghiệp chướng thì thâm là sâu à, rất là đáng thương. Di thử nhất môn, chỉ có một cái môn này đảng tính nguyện trì danh. Chứ đảng này á là do nó ở đằng trước đó, thì chúng ta phải dịch cái liên từ là hễ, hễ mà tính nguyện trì danh tiện đắc tiện năng công quá lĩ kiếp à, tiện là liền nhanh chóng à. Tại vì sau đó nó có một cái động từ năng, cho nên mình dịch nó là phó từ thì hợp lý hơn, là liền á, liền hay lập tức. Lập tức liền có thể, chỉ công này có nghĩa là gì? Cái công này là do nó đứng sau một cái động từ năng, cho nên nó phải là danh từ. Danh từ thì nó là thành tựu, liền có thể thành tựu siêu vượt nhiều kiếp, bảy kiếp đó là nhiều kiếp à. Tức là gì? Ở đây chúng ta có thể nói là dịch hết luôn đi, vãng sanh cực lạc đó, liền có thể siêu vượt nhiều kiếp, vãng sanh Tây Phương cực lạc luôn. Kính đăng bất thoái là nhanh chóng hay là thẳng tiếp, thẳng tắp á. Cái chữ kính á là thẳng, thẳng hay trực tiếp? Trực tiếp lên, chữ đăng là lên, lên bất thoái chuyển. Như vậy Thiền Trang tạm dịch nè: chúng sanh thời mạt pháp phước mỏng chướng sâu, chỉ một môn này hễ tính nguyện trì danh liền có thể thành tựu vượt qua nhiều kiếp, vãng sanh cực lạc, trực tiếp lên không thoái chuyển. Vì vậy đã không à, tu gì đâu, chúng sanh thời mạt pháp không tu nổi pháp môn khác. Pháp môn này à, vì sao họ chỉ có tu được thôi? Tại vì họ phước mỏng quá, chướng thì sâu, nghiệp chướng á nhiều quá. Đó nên là chỉ có mỗi tu có mỗi pháp môn này thôi, chỉ một pháp môn này hễ tính nguyện trì danh liền có thể thành tựu vượt qua nhiều kiếp à, vãng sanh cực lạc, trực tiếp lên bất khai chuyển, tức là lên địa vị bất khai chuyển đó. Rồi chúng ta nghe tiếp: nhược vô như thị vi diệu pháp môn. Tức là nếu không có cái pháp môn vi diệu như vậy, như vậy à, quý vị ta chứ vi diệu đây là tính từ đó, cho nên nó đứng đằng trước. Không có pháp môn, nếu mà không có pháp môn vi diệu như pháp môn niệm Phật này thì sao? Phàm phu hà năng độ thử sanh tử nghiệp hải, thì hàng phàm phu chúng ta làm sao có thể vượt qua được cái biển khổ, biển nghiệp của sanh tử này? Nếu mà không có pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật, thì hàng phàm phu chúng ta làm sao có thể mà vượt qua cái chữ độ là vượt, vượt qua, vượt qua được cái biển nghiệp, nghiệp hải, tức là biển nghiệp. Biển nghiệp gì? Biển nghiệp sanh tử này, chỉ thử là này, không có cách nào đâu. Quý vị thấy hay không? Quá hay à. Nhi đăng bỉ ngạn mà lên, hay là và mà lên bờ kia. Bỉ ngạn là bờ giác ngộ đó à, tức là hay nè quý vị. Nếu không có pháp môn vi diệu như thế thì làm sao phàm phu có thể vượt được biển nghiệp sanh tử này mà lên bờ kia được? Thêm chứ được vô cho nó hay à. Đó thì quý vị thấy Thiền Trang dịch á, không có thêm chữ, không có đảo chữ, dịch á hoàn toàn rất là rõ ràng. Mà nếu ai học Hán cổ, học ngữ pháp á, chịu khó học ngữ pháp á, dịch như vậy không có thừa, không có dư, ít lắm, không có thêm bao nhiêu ấy. Còn người ta thêm, người ta đảo tứ tung về gì, không biết đâu danh từ, đâu tính từ, không biết đâu phó từ, đâu trạng từ, đâu cái gì từ nào, không biết gì hết. Cho nên dịch tào lao thôi, nên nó dài vòng vòng mà nó còn không đúng nữa. Nên cho nên chúng ta nghe lại đoạn này rất hay, thì đang thấy rất hay. Thì đang tạm dịch nè: chúng sanh thời mạt pháp, phước mỏng chướng sâu, chỉ một môn này, hễ tín nguyện trì danh, liền có thể thành tựu vượt qua nhiều kiếp, vãng sanh cực lạc, trực tiếp lên không thoái chuyển. Nếu không có pháp môn vi diệu như thế, thì làm sao phàm phu có thể vượt được biến nghiệp sanh tử này mà lên bờ kia được. Đã thêm chữ được vào cũng không sao đó, nhưng mà nếu bỏ chữ mà lên bờ kia thì được rồi ha. Như vậy quý vị thấy, nếu không có pháp môn này thì làm sao mình ấy, mà pháp môn này ở đây chỉ nói là hễ mà đủ tín nguyện trì danh thôi, tín có đủ niềm tin, có nguyện vãng sanh, chịu khó trì danh niệm Phật, liền có thể thành tựu vượt qua nhiều kiếp. Bao nhiêu kiếp tu hành á, khó khăn á, không có được. Thiền Trang cũng có kể đó, có một con người không biết họ có túc mạng thông hay thế nào á, họ nói ý Thiền Trang là Thiền Trang bao nhiêu kiếp á, tu qua hình như 40 mấy kiếp á, là tu không vượt qua nổi tam thiền. Ê, họ ý là nói vậy, không biết họ nói có đúng không, hay là Thiền Trang hiểu sai ý của họ. Đó là nó mất, nhưng mà họ nói là vượt qua được lần là dễ lắm, là sau đó là dễ lắm, không có khó nữa. Nhưng mà tu á, thường là 40 mấy kiếp mà không qua được tam thiền, đâu có đơn giản đâu quý vị. Cho nên đời này có nhiều người tới đời đời này tu dễ, tại sao? Quý vị có vốn thiền tông, thiền á, ngoại đạo, thiền của Phật pháp gì đó, cái vô cái ngồi vô là quý vị niệm Phật nó vô định à. Vô lắm, nhưng mình vô thiền định, nhưng mà đó là thiền của bên ngoại đạo, thiền chỉ. Còn mình tu phải chỉ quán song vận mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn có người tu nhiều đời, có cái trí huệ sẵn rồi, đó là gì? Họ tu quán nhiều, quán nhiều, cho nên đời này đến trí huệ song dung, tức là rất là viên mãn rồi, trí cũng có mà huệ cũng có đó. Trí huệ song dung, trí là cái gì? Cái trí là cái phước của thế gian, làm quý vị bố thí nhiều, bố thí pháp thì được cái trí thông minh. Nhưng cái huệ là trong Phật pháp, có nhiều người quý vị thấy thế gian họ học rất giỏi, nhưng mà vô học Phật pháp mà mới mơ màng màng, vì sao? Họ thiếu cái huệ, tức là không có bố thí pháp. Nhiều đời nhiều kiếp mình bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, nhưng mà mình thiếu cái tu thiền định, mình tu gọi là tu quán á. Cho nên thật sự mình nói phải tu rất khó, chúng ta phải tu cả hai cả ba, gọi là phước huệ song tu. Trong đó huệ thì là chú ý đến nghe pháp, hiểu pháp. Còn tu bố thí pháp đó là giúp cho thông minh. Thông minh là thuộc về cái ý thức thứ sáu, nó hoạt động cho nhanh thế gian. Nếu mà như người làm gì cũng sạc nhanh lắm, nhưng mà vô học pháp không hiểu gì hết, thì không, thì có trí thế gian, không có huệ. Mình trí thế gian không chưa đủ đó quý vị ha. Cho nên Phật pháp đó khó lắm vậy, mà huệ đó là tu nhiều đời nhiều kiếp lắm, chứ không phải đơn giản. Có nhiều người có thể vô nhập được tới tứ thiền được, phi tưởng phi tương xứ, nhưng mà không có đắc đạo. Vì sao? Thiếu huệ. Phải đẳng trì, tức là phải ngang bằng nhau với huệ và định, định huệ đẳng trì. Định là thiền tu thiền chỉ, là chúng ta niệm Phật á, niệm Phật á, chúng ta tập trung tâm dừng hết cái ý niệm lại, đó là tu thiền chỉ. Và khi niệm Phật mình rõ ràng sáng suốt tất cả mọi thứ bên ngoài, trong vân câu Phật hiệu rõ ràng từng tiếng từng chữ thân minh, đó gọi là tu quán. Cho nên niệm Phật mơ mơ màng màng, hồi vô mơ mơ màng màng, không có quán, thì công phu đó quý vị có thể niệm cùng lắm quý vị nhập đến trời vô tưởng, hoặc là phi tưởng, phi tưởng xứ, cuối cùng cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà chỉ cần là gì? Mức định của sơ thiền, mức định của công phu chỉ đó là sơ thiền, còn công phu quán là tương đương với sơ quả hướng. Cho nên hai công phu đó cộng với nhau gọi là niệm Phật thành phiến. Còn nếu như chúng mình đạt đạt được cái công phu gọi là quán của thành, gọi là tâm mình rất là vi tế đó, của công phu gì, tu đà hoàn á, sơ quả a la hán tu đà hoàn, và cái định đó nữa, thì quý vị có được ra niệm Phật tam muội. Cho nên nói thì nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà là không được, chúng ta là không nổi. tu bao nhiêu năm bao nhiêu đời rồi cũng không không tới cái nấc đó, mà sao không được? Vì thật ra buông không nổi, nhất niệm buông xuống ngập được hết. Cho nên tu nhiều đời nhiều khi có thể quý vị tu cả đời không có vào được vì cái buông không nổi, nhưng mà quý vị buông được một phát là vô à. Chỉ cần buông được được một lần thôi là vô, mà vô rồi là lần sau quý vị buông dễ lắm. Còn nếu mà quý vị không buông được á, suốt ngày nó cứ vậy, nó cứ quằn quại, cái giống như đấu tranh á, kéo qua cái sợi dây này, kéo qua kéo co quý vị, cái kéo qua lại, kéo qua kéo lại, nên nó không có thành tựu. Cho nên quý vị nghe trong Bát Quan Trai Giới đúng không, ngài Pháp Sư Định Hoằng có nói đó, thọ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm đó công đức hơn tu ngũ giới cả đời đó. Và tại sao vậy? Bát Quan Trai một ngày một đêm mà sao hơn cả đời? Tại Phật nói lấy ví dụ giống như có một đội quân đánh vào thành, đánh cả năm này qua tháng nọ, đánh không có vào vượt vào thành, nhưng cử một cái đội quân tinh nhuệ tới, đội quân mạnh tới, đánh một bữa là xong thành luôn, phá tan thành luôn, vô được không thành. Thì cái đội quân tinh nhuệ đó chính là gì? Bát Quan Trai Giới. Còn cái đội quân mà đánh hoài không thắng đó là ngũ giới. Vì sao? Bát Quan Trai Giới là liên quan đến có giới không dâm dục và xuất thế, những cái giới sau này toàn xuất thế không à. Cho nên thành công một ngày một đêm thôi là nó mạnh. Cũng vậy niệm Phật, chúng ta lại liên quan đến niệm Phật. Niệm Phật nếu mà một ngày một đêm mình niệm mà thành công, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhược nhất nhược à, kinh A Di Đà tên 7 ngày, và kinh Vô Lượng Thọ 10 ngày 10 đêm, cho đến một ngày một đêm mà mình niệm được cái công phu, nó chỉ cần buông xuống được thôi, buông xuống lần thôi vô được công phu, là từ đó có đi nó phá tan nó phiền não. Mà phá được lần rồi thì cái thành nó mình phá một lần rồi, lần sau mình phá được, nó không khó. Có thể mình bị thoái chuyển, cho nên vào công phu được lần rồi thì tuy là có thể thoái chuyển, công phu thành phiến vẫn bị thoái chuyển đó quý vị. À, niệm Phật tam muội vẫn bị thoái chuyển, nhưng mà cái gì thoái chuyển nó cũng không thoái chuyển sâu, nó thoái chuyển vừa ít thôi, và quý vị tiến lên nó dễ. Cho nên làm sao tu á, là ráng buông buông tập buông đi một lần, đi vào một lần công phu đi, rồi sau đó quý vị thấy đời hoan hỷ vui vẻ. Còn những người ở thế gian họ vì sao họ không có công phu, cho nên họ cứ đắm chìm trong thế gian, họ tìm niềm vui, thật sự mà nói không có hưởng được pháp lạc, thì phải tìm cái gì? Tìm đi cái thế gian lạc và cái niềm vui của thế gian, cho nên họ mới có phạm giới, có danh văn lợi dưỡng. Còn những người mà thật sự tu vô rồi họ đốt thèm đó. Những cái đồ thế gian có gì đâu, danh tiếng hay lợi dưỡng thì có gì đâu, ăn có gì đâu ngon đâu, không có gì cả, ăn thì có ăn như vậy thôi. Đấy, cho nên là thật sự mà nói phải có công phu, mình phải có công phu bằng cách nào? Buông xuống, không cách nào hết, phải buông xuống, buông trên sự, không phải buông trên sự mà phải buông trên tâm. Tâm mình không có vướng là được, còn làm việc vẫn cứ làm. Nhiều người không biết cái vậy chắc không phải trốn, hòa thượng nói rồi, quý vị có tâm không thanh tịnh quý vị lên núi quý vị ở cũng vậy à. Mà núi quý vị mà tâm thanh tịnh rồi, quý vị ở thành phố quý vị cũng vẫn là thanh tịnh nè, ở cái chỗ chợ cũng thanh tịnh nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta kém quá, nhưng mà tránh duyên bớt thôi, tránh duyên bớt, tại vì cái nhiều đồng tu ở trong cái duyên không tốt thì chịu không nổi, phiền não quá, cho nên là phải tránh bớt duyên. Nếu mình quý vị mình đủ công phu rồi á, quý vị ở đâu cũng được à, ở nơi phố thành cũng chẳng sao. Đấy, nhưng mà bây giờ mình đa số không có thì mình bớt bớt đi, bớt tiếp xúc. Hàng ngày mà quý vị coi tivi, hàng ngày mà quý vị gọi tin tức, phiền não nó nhiều lắm, làm sao mà đắc được công phu. Thiện trang, chính thiện trang lâu lâu thử thử đó coi, thấy nhức đầu đó, mệt quá, nó càng mệt hơn, nên khó lắm. Nên không có biết gì là tốt nhất đấy, mà không biết cũng khổ nữa, biết cũng phải biết chút ít, biết một số thứ để mà sống, chứ không biết cũng khổ ha đó. Nhưng cho nên là thật sự mình nói rất phải có, mình tu mình có trí huệ, mình phải biết cái nào cần biết, cái nào không cần biết, và đồng tư thời mình làm sao tập cho cái tâm mình nó vi tế hơn. Gặp cái chuyện gì khoan đã, hãy suy nghĩ kỹ coi nên nói hay không nói. Đó, người thế gian người nói uốn lưỡi 7 lời trước khi nói, mình cũng vậy, mình coi mình giác ra ngay, hãy coi cái nói cái đó nó ra, phàm làm việc gì hãy cố gắng xét hậu quả của nó, có thứ thế nào hậu quả nó đến đâu. Đó, quý vị cứ nghĩ cho người thì được. Giống như nhiều đồng tu tâm không có thế, tu lâu ngày không biết tâm có tế không, chứ thiện trang thấy tâm tế là từ xưa. Thiện trang ví dụ như bữa trưa đó mà đem với đồng nghiệp thiện trang rồi đó, thiện trang không bao giờ gọi cho họ vào bữa trưa. Vì sao? Họ trưa họ nghỉ trưa, mình phải để cho họ nghỉ, không bao giờ dám gọi như gọi sư phụ của thiền trang đâu, không bao giờ dám gọi đâu. Hãy canh giờ nào, giờ đó người ta ăn cơm mình không có bao giờ gọi, mình phải biết chứ, giờ nào người ta bận, giờ nào chúng sanh nó bận, giờ nào nó rảnh, nó nào nào mình phải quan sát. Còn bây giờ mình đồng tu mà không biết, bởi vì như đồng tu tịnh độ ở đây rất nhiều người, ngày hôm nay thì nhân giảng đó, biết người thiền trang giảng mà không biết, mà cứ đi tìm thiền trang làm gì. Hôm nay thì thiền trang bận rồi, cho nên cái đầu óc mình không có công phu quán chiếu á. Có công phu quán chiếu là quý vị biết rất rõ, à bây giờ chứ chuẩn bị à, bữa nay tìm thầy thiền trang, nhưng mà ồ nhớ hôm nay thầy thiền trang giảng giảng ngày thứ tư, ngày thứ bảy thì giảng này, cho nên thôi. Rồi có đồng tu thấy thiền trang công phu cộng tu ở trên mạng rõ ràng đó, mà không có, cũng không biết nữa, thằng trang đang công phu còn gọi nữa. Thế như thế là gì? Đó là mình khiếu cái huệ đó. Thấy làm sao phải biết, gọi là chánh niệm, nói ngôn ngữ bây giờ là chánh niệm, cho nên cần chánh niệm lắm. Chánh niệm rồi dần dần á, quý vị thời gian sau cái tâm quý vị tế thì quý vị sống giữa đại chúng rất là hoan hỷ, rất thích quý vị. Thật sự mình nói vậy đó, quý vị sống giữa đại chúng người ta thích quý vị á, quý vị sống trong nhà gia đình quý vị thích quý vị lắm. Tại vì sao? Quý vị ngu nghĩ với người khác, còn quý vị sống ở trong nhà tại sao người khác ghét? Bởi vì quý vị soạn nghĩ cho quý vị không à, làm gì quý vị theo ý quý vị không à, nấu ăn vậy nấu theo cái ý của mình, không biết để ý người ta ăn món nào, người ta thích món nào, chồng mình thích cái món đó thì mình ráng nấu cho chồng, con mình thích món đó ráng nấu cho con món đó. À, mình mất thêm chút thời gian cũng được không sao đó. À, mình ăn món nào đâu vân vân mình phải biết, thì như vậy từng cái vi tế đó, tùy tế đó nó tạo ra gọi là phước báo, nó tạo ra cái gọi là nhiếp chúng sanh trong tứ nhĩ pháp á. Đó. Thì đó mình coi như mình có thể làm được. Chứ còn không á, mình tu hành lâu ngày á, mà nói trên trời Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói thì Bát Nhã nhưng mà hành không phải Bát Nhã, dính tướng suốt ngày đó, khó, rất khó. Phật pháp không lìa thế gian pháp, quý vị thành công trong Phật pháp thì quý vị thành công ở trong thế gian pháp. Nếu như quý vị thành công trong Phật pháp mà không thành công trong thế gian pháp là chuyện bất ngờ. À, chỉ quý chẳng qua chứ gì buông thôi, chứ thật ra quý làm nó thành công à. À, còn những người mà thật làm một thời gian một sự nghiệp rồi tiêu tán cái này cái kia đủ thứ các chuyện nó tan nát hết á, thì thật sự mình tu có vấn đề. À, sự nghiệp nào không biết. À, cho nên là quý vị thấy rõ ràng như vậy. Tại sao người tu hành có trí huệ mà, trí huệ phước báo sinh mà, mình làm sao phước báo trí huệ nó không sinh, trừ khi nghiệp chướng mình quá nặng thôi, đúng không? Cái thần đó là hy hữu hiếm có. Cho nên ở đây chúng ta học ở đây chúng ta phải thấy rõ được những điều đó mà cố gắng nghe mà làm đó. Chúng ta phải biết chúng sanh thọ mạt pháp, đoạn này rất hay, biết còn thời gian không? Đoạn này ngài Thiên Trang luôn chú giải luôn đoạn, phần giải này, tại vì ngài Hèo Niệm Tổ chú giải này hay hơn ở trên nữa, nên chúng ta học Thượng Minh Bổn Kinh Quảng Ứng Quần Cơ, tức là ở trên nói rõ hay làm rõ kinh này thích hợp với rộng rãi các hàng căn cơ, thích hợp rộng rãi với các hàng căn cơ, rất nhiều căn cơ. Nhi kỳ ân đức vưu thâm ư ngã xài phàm phu. À, chữ nhi ở đây á, là gì? À, chữ nhi ở đây á, là bà, dịch là bà. Và ân đức này, kỳ ân đức á, là ân đức này đặc biệt, thâm vưu á, tức là thâm, cái chữ vưu này là đặc biệt, à, thâm sâu đối với hàng phàm phu chúng ta. Chữ xài này á, có nghĩa là bọn, cùng bọn đồng bối á. Nhưng mà ai mà dịch trong Phật pháp mà bọn á, thì biết là người đó ngôn ngữ nó hơi bị thô, à, nói cho khác là ngôn ngữ chợ búa, à, cho nên chúng ta không có dịch là bọn được, à, mà chúng ta phải dịch đổi sang âm chữ khác là hàng á. Cho nên là đoạn này hai câu này nói là ở trên nói rõ kinh này là thích hợp rộng rãi các hàng căn cơ, và ân đức này đặc biệt thâm sâu đối với hàng phàm phu chúng ta. Thì có người sẽ dịch là chữ bọn phàm phu chúng ta, vậy thấy xài là bọn mà á, mình phải đổi trước chứ. À, nhưng cái đó là cần nha, tâm phải tế đó mới để ý đó, ngôn ngữ á. Nên hồi trước kia đó cô Diệu Hiệp cô dịch chứ Thiện Trang nói cô, à, cô dịch sao mà văn nó thô quá đó, nó không có hay. Cô nói sao thầy, sao con đâu biết đâu, con à, kêu tại vì cô ít đọc sách quá, cô nên cô không có đọc sách nhiều, cho nên cái vốn từ của nó ít, cô có dùng mấy nhiêu từ đó thôi. Còn nếu mà cô đọc nhiều á thì cái từ nó sẽ rộng ra, nó nhiều từ lắm, mình có biết sách này sách kia rồi mình sẽ dùng cái từ nó sẽ khó hơn. Thiện Trang tại vì Thiện Trang đọc biết bao nhiêu sách rồi, cho nên cái văn phong nó sáng là vậy đó. Thì sau đó cô nó cô cũng thấy cô nghe là đó cũng buồn hay sao, cô đăng lên trên mạng á, cô đăng nó thì tớt giờ mình không chịu đọc sách cho nên bây giờ không có từ để dùng đó, Thiện Trang ấy. Nhưng mà theo thời gian thôi quý vị em, thời gian thôi thì bắt đầu Thiện Trang sửa dần á. Thiện Trang nói cái chữ này dịch đúng rồi nhưng mà nếu sửa chữ này nó hay hơn, nó sửa qua sửa lại đó. Thời gian bây giờ có dịch cũng ngọt lắm rồi, có sửa lại bao nhiêu bài ngọt hẳn rồi, bây giờ dịch ngọt còn vài từ thôi là lạ lạ thôi đó. Cho nên cái không có khó, khó ở chỗ kiên nhẫn kiên trì. Mà những người nào mà dịch dở dở đó vô chứ còn biết dịch cho nó khá khá thôi rồi, theo thì Thiện Trang thời gian thì sẽ sửa chừng 10 bài trở lên đó, để bắt đầu vô là dịch cũng ngọt à, bắt đầu dịch cũng cũng suôn sẻ là cũng khá lắm. Nhưng mà có điều dịch những người mà tâm nó hơi hơi thô á là dịch nó hơi sót chữ, nó hay vô thường lắm, nó sót cái này kia. Tại vì dịch ở đây thì Thiện Trang nói là ở đây do Thiện Trang bận quá, Thiện Trang chỉ có dành cho một ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay giảng á, thì ngày hôm nay dịch, còn hôm trước mà lo dịch bài khoa chú đó, làm việc khác cho nên Thiện Trang không có thời gian, cho nên nó có những lỗi đây đó, không có rà kịp lại. Và chỉ là Thiện Trang cũng y còn mình giảng nên mình đọc lần nữa cho nên là thôi lên đây. Chứ còn nếu mà có thời gian phải rà lại từng chữ cho nó sợ ấy, với lại để cho nó mới mẻ lên giảng thì nó hấp dẫn hơn. Còn mình học thuộc hết rồi, mình coi qua coi lại kỹ quá, mình nắm nắm hết rồi đó, thì nó lên nó không có mới mẻ, là nó không có cảm xúc bằng, hay để cứ mới mới lên nó hấp dẫn hơn đó, cái lượt qua cho quý vị coi thôi đó. Cho nên là đây là ân đức rất sâu đối với hàng phàm phu chúng ta. Đương ở chỗ này không bao đầu là đương, phải đáng, âm đáng mới đúng. Đáng kim mạt mạt pháp, chữ đáng ở đây á, chữ đương á, nó có ba âm nhưng mà đọc phải đọc là âm là âm đương hay âm đáng á. À, thì đương có nghĩa là tính từ, ở đây á, nó đứng đầu câu cho nên phải đọc là trợ từ, là phó từ á. Đáng là nên, nên thời mạt pháp này, à, kim mạt pháp tức là mạt pháp này, nên thời mạt pháp này chúng sanh phước huệ thiển bạc. À, tức là phước của huệ của họ vừa cạn, cái chữ thiển là cạn, nông đó, người miền Bắc là nông, còn bạc là mỏng, người ta có câu hồng nhan bạc phận đó, bạc phận là cái phận bạc á, phận mỏng đó mà ít đó. Rồi gì cấu chướng thâm trọng, cái cấu là cái phiền não á, à, chúng ta nói để cấu chướng này, chướng chướng là nghiệp chướng á, thì sâu nặng, sâu và nặng thâm trọng. Ở đây phải dịch là thì vô luôn, tại vì nó tính từ nhưng mà toàn để đó sau không mà để nhấn mạnh. Đây là cái cách đảo từ trong Hán cổ, có cho phép đảo chỗ những cái từ nào để cho nó nhấn mạnh. Đó, có một số ngôn ngữ đặc biệt vậy đó. Giống như mình muốn muốn cái gì cho mạnh thì mình để đằng sau vân vân á, hoặc là để đằng trước, đó là gọi là Hán cổ. Thì đây muốn nhấn mạnh những cái điều này là cạn mỏng hoặc là sâu nặng cho nên để tính từ ra làm sao. Đấy, thì nên thời mạt pháp này chúng sanh phước huệ thì cạn mỏng, cấu chướng thì sâu nặng, di lại thử phương tiện pháp môn, chỉ có nương vào hay nương tựa vào cái pháp môn phương tiện này. Chứ lại này quý vị quen không ạ? À? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có cái câu là gì, lại kỳ tiền thế đó, phước đức danh hộ, kim thế vi ác, phước đức tận diệt, thọ mạng chung tận, chữ ác nhiễu quy. Quý vị nhớ không ạ? Đó, chữ lại này là lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ, tức là ỷ vào, chữ lại ỷ vào cái đời đó, cái phước đức của đời đó nó bảo hộ mình, gọi là lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ. Thì cái chữ lại là dựa vào, ỷ vào, nương tựa vào. À, thì ở đây chữ lại cũng vậy, di chỉ có nương tựa vào cái pháp môn phương tiện này, à, đảng bằng tính nguyện trì danh, chữ đảng là chỉ Hada. Hễ, chúng ta dịch là hễ thì hay hơn, hễ mới đúng. Bằng là dựa vào tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lỷ kiếp, vãng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Đại này giống trên rồi, đúng không? Hễ nương tựa tín nguyện trì danh thì liền có thể thành tựu vượt qua nhiều kiếp, vãng sanh cực lạc, thẳng lên bất thoái chuyển. Bất thoái đó là bất thoái chuyển. À, vì thế pháp môn này hay rồi. Nhược vô như thị diệu pháp, dược vô như thị vi diệu pháp môn, phàm phu hà năng độ thử sanh nghiệp tử nghiệp hải, nhi đăng bỉ ngạn. Câu này giống trên. Nếu không có pháp môn vi diệu như vậy thì hàng phàm phu làm sao có thể vượt qua bỉ nghiệp sanh tử này. Ở đây á, đáng lẽ cái từ hà này là từ hỏi nè, hà năng này là phải hà này hỏi đã lên trước, nhưng mà ở đây chữ hà này không không có có để lên trước, từ từ hỏi á, là tại vì để chữ phàm phu nhấn mạnh cho nên để chữ phàm phu lên trước trong hang cổ á, đang là tự hỏi phải để lên trước. Đây là quý vị phải biết đây, sẵn chỉ cho mấy quý vị nào học hang cổ luôn ha. Như vậy nếu không có pháp môn vi diệu như vậy thì hàng phàm phu làm sao có thể vượt qua biển nghiệp sanh tử này mà lên bờ kia được. Mà bờ giác ngộ là không ai nói. Cố đại bi từ phụ, cho nên đại bi từ phụ là cái vị cha lành từ bi à, mà lớn, tức là Đức Phật đó. Lưỡng độ đạo sư, tức là hai vị thầy của hai cõi, tức là cõi Ta Bà là Thích Ca Mâu Ni Phật và Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà. Mẫn niệm ngã đẳng, chữ mẫn là thương xót, chữ niệm cũng là thương xót, cho nên mẫn niệm là thương xót, dịch vậy là được rồi. Thương xót chúng ta, ngã đẳng là chúng ta. Khai thử pháp môn tịnh độ pháp môn, cho nên mở ra cái pháp môn tịnh độ này. Cho nên ở đây quý vị hiểu nè. Vì thế Đức Đại Từ Bi Phụ, tức là Đức Phật, đạo sư hai cõi thương xót chúng ta mà khai mở pháp môn tịnh độ này. À, chứ đó là thương xót các ngài vì tự lòng từ. Diệu hiển khổ lạc nhị độ, tức là khéo, chữ diệu ở đây là khéo. Khéo thế nào? Hiện bày ra, hiển hiện ra cho thấy là cái sự vui và khổ ở hai cõi, Ta Bà thì khổ, cực lạc thì vui. Đó, ở trong kinh Vô Lượng Thọ này nè, ý đang nói đó, nói vậy đó. Rồi. Kích dương mê, trầm mê chúng sanh. Như kích dương tra từ điển quý vị tra mỏi mòn cũng ra luôn. À, tại vì cái từ đó là kích dương, kích là làm cho động khởi phát rồi. Đó. Còn khi dương á, là tiến cử khuyến khích động lên á, thì may mắn á, thì hòa thượng có giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 9 của 2012 á, hòa thượng nói chữ kích dương này á, có nghĩa là nếu mà dịch nghĩa ra như cái nghĩa mà Thiện Trang đang chọn ở đây là khích lệ biểu dương á, tức là khuyến khích lệ là khuyến khích á, động viên á, rồi biểu dương chúng sanh trầm mê. À, chúng sanh chúng ta là chìm đắm ở trong mê, gọi là trầm mê chúng sanh. À, quý vị hiểu không ạ? Tức là gì? Từ từ mình học hết luôn, mình đọc luôn cái đoạn này thì quý vị hiểu. Vì thế Đức Đại Từ Bi Phụ, đạo sư hai cõi, tức là Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, thương xót chúng ta mà khai mở pháp môn tịnh độ này, khéo hiển lộ sự khổ vui của hai cõi để mà khích lệ biểu dương chúng sanh trầm mê. Đó. Tức là để động viên khích lệ ra để mà cho họ thấy đâu là khổ đâu là vui để mà họ chọn. Rồi. Thử đại hỏa tụ bỉ thanh lương trì, Ở nơi này á thì sao, là cái toàn là cái lửa lớn, nó gom góp lại, nó gom lại lửa lớn, nó gom lại tới chỉ tụ là tụ hợp gom lại. Còn ở cõi đó đó, bỉ là đó thì sao, cái ao thanh lương là ao mát mẻ, hay chúng ta nói ao liên trì đấy, ao mát mẻ. Cho nên ở đây thì đang dịch là nơi đây lửa lớn thì nhóm họp, bên ấy ao trong thanh lương. À quý vị thấy hiểu không ạ? Như vậy là bên đó, bên này của chúng ta đó, thì sao, toàn là lửa thiêu đốt à, nó ngũ thiêu ngũ thống, quý vị nhớ không ạ? À, đã trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Còn bên ấy thì ao trong thanh lương đó, cái ao mát thanh lương đó, ao trong hay mát, thanh có nghĩa là mát, cũng là trong. Bảo liên tại tiền, đao sơn tại hậu, có nghĩa là bảo liên là cái hoa sen báo, thì tại tiền ở đằng trước, còn đao sơn là cái núi đao thì ở sau. Ý nói là gì? À, tức là ở trên Tây Phương Cực Lạc á, quý vị bây giờ chúng ta tu á, quý vị chọn con đường nào, hoặc là cái bảo liên là cái hoa sen báo ở trước mặt mà tiến tới đi thì là được hoa sen báo. Còn không, quý vị rớt ra làm sao thì sao? Đao sơn tại hậu, tức là núi đao, cái núi đao tức là địa ngục, rừng đao, đao kiếm đó, nó đằng phía sau á. Quý vị chọn đường nào? Đó là mục tiêu Đức Phật nói ra kinh Vô Lượng Thọ, là nói ra để chúng ta thấy hiểu được điều đó. Đấy, cho nên là khổ, chúng ta thấy chắc chúng ta phải chọn cái ao trong và cái sen báo ở trước, chứ mình đâu có lùi để rớt đằng sau là gặp núi đào nó chém cho tan xác, với ý nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, còn khổ. Ư thị tự nhiên sanh khởi thắng nguyện, yểm ly ta bà cầu sanh cực lạc. Ư thị là vì thế, do đó à, vì thế tự nhiên sẽ sanh khởi được cái nguyện thù thắng, thắng nguyện tức nguyện thù thắng là gì? Yểm ly ta bà là chán ghét, chán lìa ta bà mà cầu sanh cực lạc. Đó, tức là kinh này nói vậy để chỉ bày ra khổ vui của hai cõi, để chúng ta thấy rằng à, chúng sanh trầm mê của chúng ta chìm đắm trong những cái mê muội đó, mê hoặc điên đảo đó, thấy được là lửa lớn ở nơi đây nó nhóm họp nhiều lắm, đằng sau á thì toàn là gì, đao kiếm rừng núi đao, đằng sau á nó chém ta tơi tả. Còn bây giờ Tây Phương Cực Lạc thì ao mát thanh lương, rồi đằng trước thì hoa sen báo chờ chúng ta. Bây giờ quý vị thấy thế nào đó? Vì thế thì tự nhiên mình thấy được như vậy, mình tự nhiên chán lìa ta bà thôi, và sân nguyện về tịnh độ thôi, muốn thích sanh về tịnh độ thôi đó, ý nói vậy. Thì ta bà hay xa bà cũng được nha quý vị, từ điển á ta toàn xa bà không à, nhưng mà các tổ là chư tổ Việt Nam là ta bà, nên ai dịch theo tư tổ hay ai dịch theo từ điển mới thì ký sanh tín nguyện tiện trì danh hiệu cánh à, không phải chữ tiện thì cánh là đọc nhầm đó ha. Ký sanh tín nguyện cánh trì danh hiệu tiện đắc độ thoát, chữ ký là đã sanh tín nguyện rồi ha. À, lại à, thêm nữa đó, chữ cánh là lại hay là thêm nữa này, còn trì danh hiệu Phật thì sao, tiện là liền được độ thoát đó. Chúng ta nếu đã có tín có nguyện mà thêm trì danh hiệu nữa thì liền được độ thoát thôi. Đã sanh tín nguyện đại trì danh hiệu liền được độ thoát. Bây giờ độ thoát được rồi, sanh bỉ quốc dĩ là sanh qua cõi nước đó rồi, sanh sang Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Kiến Phật văn pháp đắc vô thượng ngộ, sanh qua nước cõi nước đó rồi thì thấy được Phật, nghe được pháp. Thấy Phật đây á tức là thấy Phật A Di Đà, nghe được Phật A Di Đà thuyết pháp. Còn nếu mà nói ra đó, nói ra kỹ hơn á, thấy Phật đó là thấy Phật trong tự tánh mình cũng được. Cho nên là hoa khai kiến Phật á, à, có nghĩa là hoa nở ra, nở hoa ra là nở gì, Bát Nhã Hoa Khai đó quý vị. Thiện Trang có trong bài phục nguyện á, quý vị nào tu với Thiện Trang á, Thiện Trang có Bát Nhã Hoa Khai á, Tức là bát nhã hoa khai là cái trí huệ của mình nó mở ra, hoa bát nhã của mình nó mở ra, hoa trí huệ giải thoát đó, vô lậu đó. Rồi, còn kiến Phật đó là kiến Phật đó là thấy được vị Phật trong tự tánh của mình, đó cũng có thể giải thích như thế. Giải thích như thế nó sâu, còn đây mình có thể nói thấy Đức Phật A Di Đà, nghe được pháp liền được đắc được vô thượng ngộ, tức là cái ngộ vô thượng. Coi như là ngộ vô thượng là gì? Là ngộ minh tâm kiến tánh thành Phật. Do hữu niệm nhi nhập vô niệm. À, tức là do cái do này không phải do là bởi là, mà từ, nghĩa là từ từ hữu niệm, tức là từ có niệm mà nhập vào vô niệm, tức không niệm mà niệm đây nè, bất niệm từ niệm đây nè. Đó, từ cái do này là từ ha, từ từ hữu niệm mà vào vô niệm. Nhân vãng sanh nhi khế vô sanh, nương vào hay là bởi nhờ vào vãng sanh mà khế hợp được hay khế nhập được vô vô sanh, tức là về bởi nhờ mình vãng sanh về Tây Phương Lạc mà nhập vào vô sanh, chứ bây giờ mình tu biết bao giờ mới được vô sanh pháp nhẫn. Đốn ngộ thử tâm bổn lai bình đẳng, đốn là nhanh, nhanh chóng ngộ được tâm này, là tâm này xưa nay vốn bình đẳng. Đó, ngài của Hoàng Niệm Tổ chú giải đằng này hay thiệt. À, quý vị thấy lý rất cao ở đây, mà nếu mà giảng thiền ra là hay lắm á, nhưng mà chúng ta thôi giảng tịnh độ, chúng ta giảng nhẹ nhẹ thôi, quý vị nghe còn không nổi mà, nên là giảng sơ sơ thôi. Nói tóm lại đoạn này rất hay, thì ta sẽ đọc lại một đoạn này là gì. Đã sanh tín nguyện lại trì danh hiệu liền được độ thoát, sanh cõi ấy rồi thấy Phật nghe pháp đắc vô thượng ngộ, từ có niệm mà vào vô niệm, hữu niệm tức là có niệm đó, bởi nhờ vãng sanh mà khế nhập vô sanh, ngộ nhanh ngộ tâm này xưa nay bình đẳng. Tức là những câu của ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói ha, thì quý vị nghe được đều thấy rõ rõ ràng ha. Đó tức là gì, ngộ được ra là hà kỳ tự tánh ha. Thế nào bình đẳng, xưa nay bình đẳng là gì? Không có thay đổi ha, bất bổn vô động giao đó, tức là vẫn không có dao động đó. Đó, tức là hoặc là không có ô nhiễm, vốn dĩ thanh tịnh, bổn lai thanh tịnh, vốn tự thanh tịnh, vân vân. Thì đó là gì, về Tây Phương Lạc mình được, không bao giờ mà được như vậy, nghe nói không, nói vậy xưa nay vẫn tự tánh đầy đủ bình đẳng, nói như con vẹt mà không hiểu, đúng không? Tại sao không hiểu? Vì gặp chuyện gì cái chúng ta cái bắt đầu chúng ta nổi sùng lên, mình nó tự tánh bình đẳng rồi, nhưng thấy cái bình đẳng đâu 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 đó. Nó xưa nay tâm mình ngộ ra, tâm mình ngộ đây, mình ngộ đó là ngộ nhập ra thấy được như vậy. Còn bên này mình nghe, nghe đó là tri thức, kiến thức thôi, không phải là trí huệ. Ở trong nhà Phật á, trí huệ là khi nào mình xài được cái đó, mình nhập vô được, mình xài được chút đó, gọi là mình hiểu đó, mình tự hiểu đó, mình thì mới là trí huệ. Cái nên mới gọi là nhẫn đó, nhẫn là chấp nhận, là chịu được, là mình hiểu được cái đó, mình chịu được cái đó. Còn bây giờ ví dụ như Thiền Trang nói rất lâu rồi đúng không, quý vị nghe rất nhiều, ví dụ Thiền Trang lấy một điều thôi, quý vị biết mà quý vị không có nhẫn nè, không được cái nhẫn này, nhẫn pháp đối với pháp. Ví dụ như quý vị có bây giờ quý vị thấy chồng quý vị là chồng quý vị, con quý vị là con thiệt quý vị, quý vị đâu có chấp nhận là đó là con giả đâu, đó là nó tới nó đầu thai đâu, vân vân. Nó tới để đòi nợ, báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ đó. Mặc dù học Phật pháp lâu rồi đó, nhưng mình không chấp nhận điều đó. Thế cho nên mình gọi là cái đó là cái học của mình, nó là tri thức, nó phải là trí huệ. Còn người học trí huệ là người ta chấp nhận được điều đó. Có trí huệ là bắt đầu có chút trí huệ đó, là quý vị chấp nhận điều đó. À đúng rồi, đứa con này, nó một trong bốn nhân duyên nó tới đó, là đòi ơn, báo ơn, đòi hoặc là đòi nợ trả nợ thôi đó, báo oán đó, có bốn cái nhân duyên đó tới thôi, cho nên nó không phải con mình. Thấy rõ ràng ngày ngày gặp nó biết nó không phải con mình, nó chỉ là vậy thôi, nó tới thôi. Mà có thể đời trước nó là cha mình, mẹ mình, vân vân. Cho nên cái gì, nếu mà thật sự mình nói chúng ta rất là đam mê rất là sâu, chứ nếu mà chúng ta mà giác giác chút xíu á, mình thấy thế gian này giả, hàng ngày mình thấy nó giả hết á, giả hết rồi mới đầu tu nó mới đắc lực. À, cho nên là hàng ngày, mỗi ngày, mỗi giấc mơ qua, mỗi giấc mộng, tỉnh mộng được thêm tỉnh mộng đời. À, tức là mỗi giấc mơ qua và quý vị thấy mỗi giấc mộng, thật ra là nó đúng ra hơn á, đó là Thiền Trang ý Thiền Trang nói cái câu vừa rồi đó, là tại vì Thiền Trang ngủ mà nằm mộng á, Trang thức dậy đó thì Thiền Trang thấy là đó là giấc mộng, nhưng mà Thiền Trang liên hệ ngay thực tế là ồ mình cũng đang mộng nè, đời sống mà mỗi ngày qua trở, cứ mỗi ngày đêm qua là mình đã thêm một cái giấc mộng nữa, ngày hôm qua nó biến thành giấc mộng rồi, cho nên mỗi giấc mơ qua mỗi giấc mộng, ý là Thiền Trang nói là ngủ xong một đêm rồi lại hôm trước nó trở thành mộng rồi, mộng thiệt đó. Và gì cứ mình biết được như vậy cho nên mình tỉnh được thêm chút xíu, mỗi ngày mình tỉnh thêm chút xíu, mình biết mình đang ở trong giả đó, thế thì dần dần á khéo nhập vô sanh được á, hàng ngày niệm Phật công đắc lực. Còn quý vị thấy nó thiệt không à, chúng ta thấy thiệt hoài cho nên nó khổ hoài, khổ hoài khổ hoài, niệm Phật công đắc lực đó, mình thấy nó giả mình đóng diễn viên thôi, lên đó giống như gì hòa thượng giảng hình như trong tập 330 Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú, hòa thượng nói là góp vui lấy lệ à, cô bé kia cô dịch là góp vui lấy lệ đó, thì đang thấy đồng ý đó, là bây giờ giống như ở thế gian này mình cũng diễn cho góp vui cho có vậy thôi, còn thật ta tâm ta là gì, tâm chúng ta là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, có thuộc câu đó không, kinh Vô Lượng Thọ vậy á, học rồi dùng đi ha. Tâm thường đế trụ, chữ đế là chân thật và thật sự trụ vào, trụ ở đâu, độ thế chi đạo là độ thế là vượt đời à, và chi đạo như vậy thì mình dịch ngược lại đạo vượt có thế gian, mình độ người ta độ mình trước đi, độ cả mình cả người, mà độ làm sao, niệm Phật là độ, ưng thường niệm Phật nhi sanh hỷ, thọ trì quán độ sanh tử lưu à, mình cái nên thường niệm Phật mà sanh tâm hoan hỷ, thọ trì được cái gì thì rộng độ được cái dòng sanh tử, rộng độ đó là mình độ được cái dòng mình, độ được người ta nữa, rộng độ sanh tử lưu, quảng độ chứ không phải độ quảng nó khác à. Độ quảng là vượt qua được cái dòng sanh tử lớn, còn quảng độ là mình rộng độ, mình độ phổ độ cho mọi người, cho nên là từng chữ từng câu rất là hay kinh Vô Lượng Thọ, mà quý vị nghe có thể là lần này quý vị nghe không hiểu, có nhiều người nghe ngay cả chữ Hán không hiểu nữa, nhưng mà quý vị nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui dần dần quý vị thâm nhập, ngày ngày á quý vị nghe được mà hiểu được cái từ chữ Hán á, thứ tự từ như Thiền Trang nói đó, đâu tính từ đâu phó từ á, quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ vô lượng nghĩa sáng sáng ra bừng ra luôn đó, những nghĩa mà hòa thượng chưa giảng quý vị cũng hiểu luôn, tại vì sao, quý vị hiểu được cái nền rồi, có người khơi gợi cho quý vị nữa và tâm quý vị sáng quý vị hiểu vô cùng luôn, nên quý vị ôm kinh Vô Lượng Thọ giảng năm này qua năm kia sáng nọ vân vân cũng không có vấn đề gì hết á đó. Đó, mình có thể hiểu được và hàng ngày sống trong an lạc, chứ còn quý vị mà không có được điều đó đó, quý vị cái khổ hoài khổ miết, cho nên khổ thì sao khổ à, thì ở đây thì ăn Thiền Trang thôi kết thúc bữa nay rồi, hết rồi, tới đây được rồi ha, bây giờ để cho quý vị coi thêm một bài đi, có một cái bài kệ rồi, bài kệ cho quý vị coi thêm bài kệ nhắc nhở vô thường đây. Dán vào đây cho quý vị coi. Nhất sanh thiểu tu, phiền não bất phục, thống khổ tam đồ, nan miễn thọ chi. Quý vị hiểu không nào? Đời này á, hay là cả đời này á, mà sao ít tu, thiếu tu hay thiểu tu cũng được, ít tu phiền não không có phục được, chẳng phục được phiền não đó, thì sao, cái nỗi khổ trong tam đồ đó, thống khổ đau khổ trong tam đồ đó, ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh khó mà tránh khỏi, nan thọ miễn thọ chi, khó mà tránh khỏi. Cho nên thì gian dịch bốn chữ nè, cả đời ít tu chẳng phục phiền não, nỗi khổ tam đồ khó mà tránh khỏi, nhớ này nha. Đó, đời này ít tu có nghĩa là mình không chịu khổ tu, mình không có phục được phiền não, quý vị vẫn tham sân si mạn nghi buồn vui quá trời, thì cái nỗi khổ trong tam đồ đó, ba đường ác địa ngục ngạ quỷ thấu khanh khó mà tránh khỏi. Vì sao? Cây nó ngã về hướng đó, đó. Cho nên là hôm nay chúng ta học tới đây ha. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, luôn luôn vui vẻ. Nói như vậy nhưng mà muốn an lạc vui vẻ phải tâm thường đế trụ độ thế chỉ đạo, hoặc là ưng thường niệm Phật như sanh hỷ. Thích công kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều câu, chỉ cần thuộc một câu làm một câu, thuộc được câu nào nhớ câu nào làm của đó, cứ đụng gì chuyện xảy ra thì cứ mình cứ ai căn tánh nào tùy. Như Thiện Trang hồi xưa, Thiện Trang cứ lấy từng câu đúng không? Thuộc chỗ nào học cái đó. Như hồi Thiện Trang nói bí quyết để trừ phiền não, cứ nhớ câu ti nhất thế tinh tấn cần khổ tu du gian nghỉ. Đạt đoạn đó, chỉ có chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, giống như tu du gian là nhanh thôi mà hậu sanh vô lượng thọ quốc. Đời sau sanh về cõi nước vô lượng thọ rồi, niềm vui thì vô cùng, không còn cái nỗi khổ hoạn có sanh tử giết hết được. Thọ mạng thì ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý. Cho nên là nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi, tất đắc siêu tiệt khứ. Quý vị nhớ những câu như vậy trong kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều, và mình học qua rồi mình chỉ cần nhớ, nhớ là hành được. Mình cái mỗi giấc mơ qua, mỗi giấc mộng nhớ vậy đi. Mỗi giấc mộng tỉnh mộng rồi lại thêm tỉnh mộng đời thôi. Mình tỉnh giấc mộng thiệt thì mình có tới tổng mộng rồi, mình cũng tỉnh bớt mộng đời thì vậy thôi. Mình thành công tu hành là vậy, cứ thế nào cũng mình tu làm sao vậy là tiến thôi. 5 năm cũng tiếng, còn niệm Phật nhiều, ngồi trong đó niệm cho nhiều, niệm 10 tiếng và phiền não xẹt lửa, vẫn sân si như cũ, thì vẫn buồn như cũ, vẫn không nhìn thấu như cũ, thì thật sự mình nói chỉ có là kết duyên với Phật A Di Đà mà thôi. Đời sau có chừng, như Thiện Trang nói bài kệ vừa rồi á, nhắc nha, thiếu tu đây là thiếu tu, là thiểu tu, đây là ít tu đó, là mình không hành được á, chứ mấy tu nhiều thời gian đâu. Cả đời ít tu chẳng phục phiền não, nỗi khổ tam đồ khó mà tránh khỏi. Nghe như vậy 16 chữ thôi, ráng học. Nhớ là bao nhiêu đó, nhắc nhở mình. Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang viết cái chữ in lên, mà tại vì cái máy in nó in xấu quá, không có đẹp. Cái máy in xấu quá, không in không đẹp, chứ không để đằng trước cái chữ là luân hồi khả phạ, tức là luân hồi đáng sợ đó, 4 chữ thôi. Bắt chước nhà đại sư Ấn Quang á, để chữ tử á, thì đang lấy in để lên máy tính, nhưng mà in nó chữ xấu á, là cái máy in mình, máy in in phun á, in phun màu nó không đẹp đó, và cái in lên tờ giấy nó vài bữa cái nó rớt, nó không ấy, chứ nếu mà in được á, để vô luân hồi khả phạ, tức là luân hồi đáng sợ, hoặc là rất là đáng sợ, cho nên là mình mới sợ nỗi khổ luân hồi thì mình mới tu. Nếu mà mình cứ vui vẻ quá, thôi cứ ngại người ta tu như vậy mình cũng tu như vậy, mình họ luân hồi mình cũng luân hồi với họ, cũng vui mà, đúng không? Vậy đâu có nghĩa gì ha. Cho nên là ráng ha, ráng như kinh lời, kinh lời tổ, lời chư Phật, lời nào cũng cứ nghe mà làm sẽ thành công. Thực ra mình cố gắng làm, thời gian mình có sẽ có hiệu quả. Thì hôm nay kết thúc tại đây, hẹn quý vị vào thứ bảy. Nếu thứ bảy không có sự cố gì, ở đây nó hay bị cúp điện lắm, mùa này cúp điện mà trời mưa nữa, nên nhiều khi không có đủ điện là xui trúng ngày mà giảng là không có giảng được. Mà may hồi bữa giờ cúp điện toàn chủ nhật, cúp điện toàn những ngày khác, không cúp điện mà đúng ngày giảng, cho nên cũng chắc cũng được quý vị cũng hên đó, cho nên được nghe. Thì hẹn quý vị vào thứ bảy. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh,
đồng sanh về tịnh độ.